Hòa thượng Thích Nhật Minh, viện chủ chùa Hương Tích. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, cách đây vài hôm khi làm lễ khánh thành chùa Phật Tổ Long Beach, chúng tôi có dịp chia sẻ hai pháp thoại liên hệ đến hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó cũng là cách để ôn lại hạnh nguyện của Ngài nhân ngày vía theo truyền thống của Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam. Trong hai buổi pháp thoại đó, chúng tôi đã chia sẻ thứ nhất là hạnh lắng nghe để thiết lập truyền thông, một trong những cửa ngõ rất quan trọng thiết lập quan hệ tình người trên tinh thần của an vui và hạnh phúc. Bài pháp thoại thứ hai chúng tôi triển khai về một trong những hạnh nguyện quan trọng dấn thân hòa nhập với các nền văn hóa khác nhau qua hình ảnh 33 ứng thân của vị Bồ Tát mang hạnh nguyện của lòng đại từ đại bi để thiết lập sự an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ một hạnh nguyện rất là quan trọng của Ngài: độ sanh tùy theo căn cơ. Thông qua căn cơ đó nhằm chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của nhân loại và nói chung là của những người hữu duyên với Ngài trên quá trình độ sanh và hành đạo. Nếu chúng ta đứng từ góc độ của tín ngưỡng, chúng ta sẽ quan niệm rằng có một vị Bồ Tát Quan Thế Âm bằng thân thể vật lý. Vị Bồ Tát đó được tạo ra với hai cách thế nhân tính khác nhau. Nếu là truyền thống văn hóa của Ấn Độ, Bồ Tát Quan Thế Âm là một người nam với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nếu như chúng ta đặt trên nền tảng của nền văn hóa mẫu hệ của Trung Hoa và Việt Nam, thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ mang thân phận và vóc dáng của một người phụ nữ với lòng từ bi vô biên như là biển cả mênh mông không bờ bến. Thân tướng của Bồ Tát Quan Thế Âm rõ ràng từ một hạnh nguyện dấn thân của các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác đã được thay hình đổi dạng với nhiều cấu trúc khác nhau để thông qua đó con người và các loài chúng sinh có cơ hội gần gũi, học tập và hành trì theo những gì mà Ngài đã dạy trong kinh. Hình ảnh của 33 ứng thân là một trong những hình ảnh rất quan trọng cho thấy là không chỉ mang tính cách giới tính nam và nữ được ghi khắc theo tiến trình của bản chất của các nền văn hóa khác nhau, mà còn cho thấy vị Bồ Tát lòng từ bi này sẵn sàng mang nhiều hình thể khác nhau với nhiều nội dung rất là khác nhau, đa dạng và phong phú nhằm đáp ứng tính cách căn cơ của các loại hình chúng sinh vốn bị tình thức và nghiệp thức chi phối ảnh hưởng suốt quá trình đầu thai và có mặt ở trong các cảnh giới của hiện hữu. Khi phân tích về tính cách đa dạng của dấn thân mà vị Bồ Tát này đã có mặt ở trong cõi ta bà, chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy lúc thì Bồ Tát mang thân phận là một con người với các vị trí vai trò khác nhau, từ vua quan cho đến những người cầm cân nỉ mực lãnh đạo chính thể của một quốc gia, cho đến dấn thân là các nhà sư với hình thức là tăng ni, rồi với hình thức của các Phật tử rất là thuần thành với tâm niệm tôn kính đạo pháp, với quyền lực muốn chia sẻ chánh pháp đối với những người thân hữu của mình, khi thì làm thương gia, khi thì làm nhà văn hóa, khi thì làm nhà giáo dục, khi thì làm nhà văn nghệ sĩ, vân vân. Có những lúc vị Bồ Tát này còn mang thân phận của tợ thiên phi thiên, tức là những cảnh giới thần linh. Rồi có những tình huống Ngài mang thân phận của những người ở các hành tinh khác với dạng thức cảnh giới của các chư thiên, tức là con người với cái phước lực về nhân tướng, về tuổi thọ, về phước báo, về tri thức khoa học vượt lên trên thân phận của con người ở cõi ta bà. Sự đa dạng này có thể được sánh ví như là phong cách đặc biệt ở chỗ đó là Ngài đã thể hiện được tính cách đa hệ của các nền văn hóa, đa hệ của các đối tượng con người nhằm đáp ứng được những nhu cầu rất là đa dạng và khác nhau. Dĩ nhiên tính cách đa hệ này khác với cái tính cách đa nhân cách ở trong một con người. Tính cách đa nhân cách là một cái tính cách phức cảm tâm lý, khi thì chúng ta đóng vai trò của một người rất là hiền từ, lương tâm, đạo đức, khi thì chúng ta rất là ma mảnh, khi thì chúng ta rất là lắng dịu nhẹ nhàng, khi thì rất là sôi động và bạo loạn. Cái tính cách khác biệt đối lập đó có thể tồn tại ở trong một vùng tâm thức khi mà các phiền não âm tính ở trong con người chưa được lắng dịu. Như vậy tùy theo mức độ chuyển hóa tâm linh của con người Mà con người có thể mang rất nhiều thân phận khác nhau trong những bối cảnh văn hóa, trong các phong tục tập quán, trong các truyền thống, ở trong các hệ ý thức, ở trong ảnh hưởng của các nền tôn giáo hay là chính trị của cuộc đời. Tính cách đa nhân cách đó là một trong những biểu đạt về tiến trình thăng và trầm của con người, về phương diện cảm xúc, về phương diện nhận thức, về phương diện tu tập và về cách thức ứng thân có mặt ở trong cuộc đời này. Dĩ nhiên về phương diện tâm lý học, đa nhân cách không phải là một điều tốt, bởi vì người ta sẽ không ngờ có một người nào đó rất là hiền lương, ấy thế mà ông ta có thể là một kẻ bạo hành đối với người vợ của mình. Người ta cũng sẽ không ngờ có một cậu học trò rất là nhã nhặn, tích cực, siêng năng học tập, nghiên cứu, giúp đỡ những người già, cậu ta có thể là một kẻ đã từng đâm thuê chém mướn ở những nơi khác. Cái tính cách đa tính cách đó đã làm cho con người không còn là con người theo đúng ý nghĩa của nó, đã làm cho những cái tính cách đặc biệt tốt đẹp đó khi thì thế này, khi thì thế kia, và lệ thuộc rất nhiều vào các yếu tố nhân duyên, môi trường, hoàn cảnh, điều kiện xung quanh chúng ta. Trong khi đó chúng ta dùng cái từ đa hệ để nói về tuệ giác của vị Bồ Tát với lòng từ bi, trí tuệ rất là bao la. Nhờ tuệ giác và lòng từ bi đó, thân phận của Ngài có thể là đa dạng với nhiều hình thức rất là khác nhau. Ấy thế mà cái nội dung chỉ là một cái chất liệu duy nhất thôi, đó là lòng từ bi và tuệ giác giúp cho các chúng sinh có thể được giác ngộ. Từ học thuyết ứng thân hóa thân đó, chúng ta thấy là các vị Bồ Tát có mặt trong cuộc đời này với rất nhiều cách thế khác nhau. Do đó nếu như chúng ta dựa vào hệ thống nhân tướng học của người Ấn Độ cổ xưa, vốn đã có ít nhiều ảnh hưởng đến truyền thống Phật giáo trong thời kỳ phát triển đầu, chúng ta sẽ dễ dàng nhận lộn một cách sai lệch đâu là một vị Bồ Tát thực và đâu là một vị mà hình thù vóc dáng thật sự là Bồ Tát, nhưng mà nội tại tâm linh chỉ là một kẻ phàm phu. Đó là lý do tại sao ở trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật rất lưu ý chúng ta đừng bao giờ nhìn nhận Ngài, đừng bao giờ đánh giá Ngài thông qua 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, cũng như là những biểu đạt về âm thanh với một cái ngôn ngữ mà sự xuất phát của nó có thể đáp ứng được cách biểu âm của các loại chúng sinh khác nhau. Rồi người hiểu theo cách thế riêng, loài động vật hiểu theo cách thế riêng, thông qua cách thức biểu đạt đó giống như là một cái cơn mưa có thể phủ trùm tưới mát, làm cho sức sống của các loài động vật, của các loài cây cỏ, của các loài thảo mộc có thể được trưởng thành tùy theo sức chứa đựng như là một bản năng đặc biệt của chúng. Ứng thân của Ngài Bồ Tát Quan Âm với nhiều hình thức khác nhau như vậy gợi lên cho chúng ta một cách thức làm đạo ở trong cuộc đời. Nếu như chúng ta bám vào một chủ nghĩa, bám vào một cái nội dung, bám vào một cái hình thức cố định và cho rằng là chỉ với hình thức này, cái mũ này, chỉ với cách thức kia thì chúng ta mới làm đạo được, còn buông những hình thức đó ra, con đường đạo có thể xa vời, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không hiểu được giá trị triết lý mà cách thức dấn thân của Bồ Tát Quan Âm đã có mặt và thành công trong cuộc đời này. Tại sao Bồ Tát phải mang nhiều ứng thân như vậy? Câu hỏi này được đặt ra trong một cái bối cảnh đa văn hóa của Ấn Độ ngày xưa. Và bây giờ nếu là những người cư dân Hoa Kỳ đó, thì bối cảnh đa văn hóa đó có một cái gì đó thiết lập để chúng ta có thể so sánh, đối chiếu được tại sao Ngài không mang thân phận một vị Bồ Tát hay là một vị Phật hay là những nhà hành giả Phật giáo, mà khi thì mang thân phận của Bà La Môn, khi thì mang thân phận của Tể Tướng. Rõ ràng trong một cái nền văn hóa gồm nhiều truyền thống khác nhau, họ có cách thức hiểu, cách thức biểu đạt, cách thức ứng xử dựa vào phong tục tập quán nơi mà mình đã được sanh ra. Phản ứng của văn hóa là một cái phản ứng đối chọi và kháng cự, thường có khuynh hướng là đẩy ra ngoài những gì không thuộc về mình. Chúng ta có khuynh hướng lấy cái ý thức hệ của mình, lấy quan điểm của mình, lấy thành kiến của mình, cách thức suy nghĩ của mình làm trục xây để đánh giá các hệ giá trị và biểu đạt của các nền văn hóa và văn minh khác nhau. Khi chúng ta rơi vào tình thế lấy mình làm tiêu chí của trục xây trong các hệ giá trị, thì lúc bây giờ nhà Phật nói rằng là bản ngã chúng ta được trương sình lên. Cái tính cách trương sình của bản ngã gây ra một cái cản lực làm ách tắc các mối quan hệ tình người với nhau trong xã hội. Đó là lý do tại sao mà nhà Phật chú trọng rất là nhiều trên tiến trình chuyển hóa bản ngã để cho bản ngã này trở thành một trạng thái vô ngã. Nhờ đó con người có thể đối tác, giao lưu, quan hệ, sinh hoạt, cộng sự và mang lại lệ lạc cho rất nhiều người khác nhau trong cộng đồng. hiểu được cái tính cách đa dạng quá phức tạp của nền truyền thống Ấn Độ ngày xưa trong thời đại của Đức Phật và trong thời đại mà cái bản kinh nói về cuộc đời của Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt đó, thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái tính cách đa dạng để đáp ứng cho nhiều căn cơ trình độ là một cái yêu cầu không thể nào thiếu được hết. Vấn đề ở chỗ là chúng ta giữ nguyên cái nội hàm của nội dung. Nội dung không được thay đổi, nhưng mà hình thức phải được thay đổi để được quan niệm như là một tiến trình của sự cách tăng. Tiến trình cách tăng đó làm cho người khác có thể cảm nhận rằng đây là một cái phần sự sống của mình, đây là một cái phần văn hóa của mình, đây là phần tâm linh của mình, và thiếu đó mình thiếu đi những gì rất là có ý nghĩa trong cuộc đời này. Dĩ nhiên khuynh hướng ứng hằng đó gợi chúng ta tiêu chí hành đạo: đừng bao giờ nhập cản nguyên si nền Phật học nơi mà chúng ta được sanh ra, vào trong một cái môi trường, một hoàn cảnh nơi đó giá trị văn hóa, cách thức biểu đạt văn hóa, cách thức hành trì lời nói, ý nghĩ việc làm, ứng xử hoàn toàn khác với mình. Sự nhập cản nguyên si đó làm cho người ta cảm thấy rất là xa lạ. Xa lạ đến độ đó người ta sẽ đặt ra những vấn đề: tại sao đạo Phật phải như vậy? Từ cách thức đặt vấn đề đó, trạng thái bị hoang mang, trạng thái thiếu nhất quán, trạng thái ngơ vực bắt đầu có mặt ở trong tâm của hành giả. Và lúc đó hành giả sẵn sàng loại trừ ra những cái được xem là ngoại lai, không thuộc về bản chất văn hóa nơi mà mình đã được sanh ra và lớn lên. Chính vì thế mà ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm phải đa dạng, để cho các cái bản sắc văn hóa địa phương của Ấn Độ giáo, của luật sư ngoại đạo, của những truyền thống tâm linh khác nhau vẫn nhìn thấy được rằng cái hình thức của đạo Phật có mặt ở trong cuộc đời đó là một cái gì đó rất là gần gũi, hòa hợp với những gì mà mình đã sống, đã được trưởng thành. Chấp nhận được nội dung của đạo Phật là một điều rất là dễ dàng được diễn ra. Khi đạo Phật du nhập vào Trung Quốc, hình thức quán y của Đức Phật thời xưa đã được cách tăng. Các nhà sư phải mặc một cái chiếc áo được gọi là cái hậu, thực ra đó là cái áo cung đình của các quan chức ở trong triều đình. Lý do là có một giai đoạn lịch sử các nhà sư đã trở thành quốc sư, đã trở thành những nhà cố vấn về văn hóa, về giáo dục, về đạo đức, về tâm linh. Khi làm việc với các quan chức khác đó, nếu như hình thức có một cái gì đó khác biệt thì bỗng dưng sẽ tạo ra một phản ứng đối lập giữa các nền văn hóa tôn giáo. Mà trong bối cảnh của Trung Hoa, nho giáo đóng một vai trò rất là quan trọng. Chính vì thế chiếc áo của nhà sư cần được thay đổi. Nội dung của nhà sư Phật giáo vẫn giữ nguyên. Và như vậy người ta sẽ không bao giờ có cái phản ứng là đẩy những cái gì khác với hình thức của mình ra bên ngoài. Và từ đó sẽ đánh mất cơ hội chấp nhận một nội dung rất là tuệ giác và rất là khác biệt với mình, vượt lên trên những định chế và hệ giá trị ở trong truyền thống văn hóa tôn giáo mà mình có. Đây là một trong những nghệ thuật truyền đạo rất là sâu sắc. Sâu sắc đến độ nếu như chúng ta copy nguyên si mô hình mà các tổ Trung Hoa đã làm thành công tại Trung Hoa đó áp dụng vào trong Việt Nam thì chúng ta sẽ bị một cái phản tác dụng. Là vì ở Việt Nam chúng ta có một nền văn hóa riêng. Chúng ta đã từng là một đất nước độc lập, mặc dầu 1000 năm bị ách đô hộ của người Trung Quốc, rất là nhiều năm của thế giới phương Tây, rồi bao nhiêu năm nội chiến, nhưng mà cái bản sắc văn hóa Việt Nam vẫn còn đó. Cho nên nếu chúng ta không vay mượn cái nội dung và tinh thần cách tăng về phương diện hình thức đa dạng phong phú qua truyền thống của Bồ Tát Quan Thế Âm để làm cho hình thức của đạo Phật luôn luôn được đáp ứng với các nhu cầu rất là khác nhau, để cho nội dung của đạo Phật có thể được chấp nhận một cách dễ dàng, thì lúc bây giờ chúng ta vay mượn công thức làm của Trung Quốc nhưng mà chúng ta lại đánh mất đi cái nội dung. Chính vì thế chúng ta trở thành những kẻ nô lệ về văn hóa Trung Quốc. Và sự nô lệ về văn hóa rõ ràng là đánh mất đi truyền thống tâm linh rất là lớn ở trong một cộng đồng và dân tộc. Và ngay cả chúng ta có thể áp dụng một cách tương tự cho sự nô lệ về văn hóa Phật giáo. Dĩ nhiên là nô lệ không có gì là xấu nếu như bản chất văn hóa của cái văn hóa chủ đó là tốt. Chẳng hạn như chúng ta thấy truyền thống của Trung Hoa có 10 tông phái. Mỗi một tông phái là một con đường tiếp cận tâm linh mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta áp dụng một cách nguyên si nền văn hóa đó, rõ ràng chúng ta sẽ rút ngắn được cái thời gian để tạo cho mình một cái hướng đi độc lập. Nhưng mà nếu chúng ta đi theo con đường truyền thống đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ biến những người Việt Nam trở thành người Trung Quốc. Trong khi đó, bản sắc văn hóa của người Việt Nam rất là khác, dầu đã từng bị đồng hóa, nhưng mà vẫn có một cái gì đó rất là khác biệt. tiến trình thích nghi với những cái truyền thống văn hóa là một trong những nhu cầu quan trọng để đưa nội dung của Phật giáo với một truyền thống văn hóa tâm linh về tự giác đi vào lòng dân tộc và đi vào lòng của những nơi mà Đạo Phật được giới thiệu như là một tôn giáo mới. Nó sẽ có một cái tác dụng ảnh hưởng rất là lớn ở trong hiện tại và cũng như là trong tương lai. Từ cái thế tiếp cận này cho phép chúng ta đặt nhiều vấn đề. Khi mà Đạo Phật có mặt ở đất nước Hoa Kỳ, Đạo Phật có mặt ở những phương Tây nói chung, Đạo Phật có mặt ở châu Phi với những cái nền văn hóa rất là đặc biệt của họ, rõ ràng hình thức của Đạo Phật sẽ không phải nhất thiết là hình thức của những cái chiếc áo y hậu của triều đình Trung Quốc, mà nó có thể mang cái phốc dáng hình thức của cái nền văn hóa địa phương ở đây đó. Thì rõ ràng cách thức truyền đạo như thế này sẽ dễ dàng được quần chúng bản địa chấp nhận lắm. Ví dụ như là chúng ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm tại Việt Nam mang vóc dáng hoàn toàn của Trung Quốc. Nước Việt Nam của chúng ta là một cái nước mà nó có cái cấu hình vật lý theo hình chữ S, mà cái cách thức ăn mặc chiếc áo dài của người phụ nữ với chiếc nón, nón lá đó, nó gợi cho chúng ta một cái hình ảnh về cấu hình Việt Nam rất là hay. Cái nón lá đó nó có thể tạo ra chúng ta một cái hình dung về miền Bắc Việt Nam. Rồi cái eo và cái bên của chiếc áo người phụ nữ tạo ra chúng ta một cái hình dung về miền Trung Việt Nam hẹp nhỏ. Cái tà áo của chiếc áo dài gợi cho chúng ta một cái hình thù của cái miền Nam Việt Nam. Và do đó khi một người phụ nữ mang vóc dáng của chiếc áo dài với cái chiếc nón lá tạo ra một cái nét đẹp rất là duyên dáng, nhẹ nhàng, thướt tha, thảnh thơi, nhưng mà trong cái hình ảnh đó lại giới thiệu luôn một bản sắc của nền văn hóa Việt Nam. Mà đôi lúc mà nếu như không hiểu được cái này đó, chúng ta có thể đánh mất cơ hội giới thiệu cái truyền thống đẹp mà chúng ta đang có, rồi chúng ta lại mặc cảm tự ti để chạy theo một cái nền văn hóa khác đó mà. Thì đôi lúc chúng ta đánh mất chính mình, mà cái mới đó chúng ta cũng không tiếp thu được bao nhiêu phần trăm. Và ngay cả trong trường hợp khi chúng ta tiếp nhận đó 100% rồi đó, chưa chắc cái nền văn hóa bản địa có thể chấp nhận chúng ta như là một đứa con, một cái sản phẩm văn hóa ở trong truyền thống đó đã khai sinh ra. Đây là một sự thật đó. Cho nên cứ duy trì cái truyền thống văn hóa đẹp của người Việt Nam ở hải ngoại sẽ làm tăng giá trị về sự hiện hữu của mình ở những nơi mà cái chính sách và truyền thống đa văn hóa là một nhu cầu rất là lớn như là hiện nay. Bằng cách thức đó đó, chúng ta có thể nắn ra những ấn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm với chiếc áo dài Việt Nam, với cái gương mặt Việt Nam, với những cái chiếc mũ, với cách thức trang sức của người Việt Nam, chứ không cần phải mang vóc dáng người Trung Hoa. Thì rõ ràng khi chúng ta mang thân phận của người Việt Nam để tạo ra một tượng Phật Việt Nam đó, người Việt Nam sẽ có một cái cảm thức là não trạng tiếp nhận tuệ giác đó một cách dễ dàng hơn. Chúng tôi cam đoan như vậy. Quý vị thử nhìn thấy những cái tượng Phật của Tây Tạng, rõ ràng không có tượng Phật nào là hai mí hết trơn á. Bởi vì người Tây Tạng là người mắc một mí, mà gương mặt của họ là gương mặt bạc và chỉ điền. Cho nên là cái gương mặt của Tây Tạng về phương diện Phật và Bồ Tát rất là khác với lại gương mặt của Trung Quốc, và dĩ nhiên là khác rất nhiều với gương mặt của Việt Nam. Người Việt Nam là người có hai mí. Nếu chúng ta thờ một tượng Phật một mí đó, thì chúng ta có cảm giác rằng là đây là Phật ngoại lai, đây là Phật du nhập, chứ không phải là đây là Phật original của chúng ta đâu. Cho nên là hiểu cái hình thức dấn thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, khi thì mang thân phận này, khi mang thân phận nọ, mà nội dung tuệ giác vẫn là một đó, chúng ta được phiền cách tăng về hình thức để làm cho một Đạo Phật Việt Nam mang chất liệu và nội dung của nền văn hóa Việt Nam. Và chúng tôi tin chắc rằng nếu chúng ta làm được cái chất liệu đó đó, thì rõ ràng người Việt Nam sẽ không bao giờ còn thấy rằng là Đạo Phật là một cái đạo của Ấn Độ du nhập vào Trung Quốc rồi từ Trung Quốc mới truyền vào Việt Nam, mà họ sẽ nghĩ rằng đây là đạo Phật của dân tộc Việt Nam, của con người Việt Nam, của đạo lý Việt Nam. Và làm một cách đó, chúng tôi tin chắc rằng là cái ảnh hưởng của Đạo Phật sẽ lan rộng trong quần chúng từ thôn quê cho đến thành thị, ở mỗi ngã đường, chỗ nào cũng có bản sắc đó hết. Còn nhập cảng nguyên sinh nền Phật học của Trung Quốc về kiến trúc, văn học, nghệ thuật, vân vân, thậm chí là cả chữ viết được xem như là thánh tự đó của nền văn hóa Trung Hoa vào trong Việt Nam, thì làm cho bộ não về tâm linh của người Việt Nam sẽ không có cơ hội để phát huy. Khi một người nào đó có một cái gia tài để kế thừa nhiều quá thì người đó sẽ thỏa mãn và không bao giờ tạo ra cái chất liệu tuệ giác đặc biệt của mình hết. Rõ ràng truyền thống của Phật giáo là truyền thống phát minh, truyền thống sáng tạo. Không có vị Phật nào giống vị Phật nào ở trên. Mặc dù tuệ giác, lòng từ bi, cách thức dấn thân, hạnh nguyện của các ngài là ngang bằng với nhau, nhưng mà danh hiệu của các ngài là khác nhau. Đức Phật Thích Ca tu theo Đức Phật Như Năng để trở thành Phật Thích Ca, chứ không phải trở thành Như Năng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Phật Di Lặc trong tương lai cũng không phải trở thành Phật Thích Ca mà trở thành Phật Di Lặc. Rồi sau này một vị Phật nào đó đệ tử của Phật Di Lặc sẽ trở thành hành nguyện của ngài đó, chứ không phải trở thành Di Lặc thứ hai, thứ ba. Cho nên đi theo đạo Phật là chúng ta phải có một cái tinh thần cách tân để tạo ra những hệ giá trị mới. Chính những hệ giá trị mới này sẽ đáp ứng được cái nhu cầu, nguyện vọng, tình cảm, tâm tư, nhận thức của con người ở trong những cái bối cảnh văn hóa và lịch sử khác nhau. Chỉ khi chúng ta thấy được cái tính cách đa dạng về ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta mới mạnh dạn làm chuyện đó. Các vị Phật đâu có vị Phật nào để tóc đâu, nhưng mà qua Trung Quốc Phật nào cũng có tóc hết. Thì mái tóc trong nền văn hóa Trung Hoa rất là quý trọng. Cái răng, cái tóc là phúc con người, nên họ giữ lại cái mái tóc. Họ tạo ra trang sức phẩm cho các ngài, mặc dù các ngài đâu có màng đến cái này đâu. Giới luật nhà Phật dạy những người xuất gia phải có một cái đời sống rất là giản đơn, không giữ tiền bạc, ngọc ngà, châu báu. Ấy thế mà chúng ta thấy không có một tượng Phật nào của Trung Hoa không có ngọc ngà, châu báu, trang sức ở trên thân phận của các ngài. Là bởi vì các tổ Trung Quốc đã mạnh dạn lấy nền văn hóa của Trung Hoa làm chuẩn để những người có gốc từ truyền thống của Đạo giáo và Lão giáo hay là của Khổng giáo vẫn có thể tiếp nhận Đạo Phật một cách dễ dàng như là một phần sự sống của mình. Tại sao chúng ta lại không dám bắt chước cái phong cách đó, và nhất là phong cách Bồ Tát Quan Thế Âm, để tạo ra một Đạo Phật rất là Việt Nam? Và dĩ nhiên là Đạo Phật Việt Nam đó vào trong chùa phải có phong thái của Việt Nam. Nếu như làm câu đối, phải là câu đối Việt Nam, chứ phải là câu đối chữ Tàu. Chúng ta phải có những cái biển, những cái nền văn hóa, cái mái chùa, mái ngói Việt Nam. Và điều đó, nếu quý vị có sự so sánh nhỏ thôi, chúng ta sẽ thấy là Phật giáo miền Bắc có một cái sắc thái rất là Việt Nam, chứ không phải là sắc thái của người Trung Hoa. Từ nghi thức tụng niệm cho đến nghệ thuật kiến trúc v.v. rất là đặc sắc. Cái đó đáp ứng được cái nền văn hóa bản địa Việt Nam. Và do đó khi chúng ta nhập cảng cái nền Phật học của người Việt Nam sang một nước mới, chúng ta phải nhập cảng về tinh thần, về nội dung. Còn các hình thức, các cấu hình, các hệ giá trị lệ thuộc đó, rõ ràng nó mang tính cách rất là tương đối. Cho nên chúng ta có thể vay mượn cái nền văn hóa của bản địa tại đây, để cho dân bản địa không có cảm giác xa lạ với truyền thống văn hóa mà nơi Đạo Phật đã được du nhập vào. Ví dụ khi chúng ta làm một chùa với mái cong của nền văn hóa kiến trúc Việt Nam tại Hoa Kỳ thì người Việt có cảm giác rất là thân quen, nhưng mà người phương Tây tại đây đó cảm thấy đây là một cái gì đó rất là xa lạ, một cái kiến trúc tôn giáo hoàn toàn không phải của mình. Do đó khi bước vào một ngôi chùa, họ có cảm giác không có dễ dàng để tiếp nhận những nội dung ở trong chùa cung ứng cho họ. Trong tương lai chúng tôi tin chắc rằng sẽ có những ngôi chùa mang vóc dáng của nền kiến trúc Mỹ, của nền kiến trúc Pháp, của nền kiến trúc Tây Ban Nha, hay là bất cứ nơi nào có những nền kiến trúc quan trọng đó. Thì cấu trúc của ngôi chùa phải mang cùng một cái vóc dáng đó mới có thể đáp ứng được những nhu cầu của nền văn hóa bản địa. Còn bằng không đó, thì chúng ta nhập cảng nguyên si nền Phật học của một truyền thống vào trong một mảnh đất hoàn toàn mới, nơi đó có phong tục tập quán khác biệt với truyền thống của mình, thì rõ ràng trở ngại về ngoại hình này sẽ làm cho chúng ta không bao giờ truyền bá Đạo Phật ra khỏi biên cương bờ cõi nơi mà chúng ta đã được sanh ra với rất nhiều tình cảm rất là đẹp. Đạo Bà Hai ở trên thế giới mặc dù có mặt không có lâu, ấy thế mà họ đã nghiên cứu được yếu tố đa văn hóa và đã vay mượn được cái nền văn hóa ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm trong cái làm đạo của họ. Khi qua đất nước Ý thì ngôi đền Đạo Bà Hai sẽ mang kiến trúc của Ý. Khi qua đất nước Ấn Độ, một truyền thống văn hóa mà các tôn giáo đều lấy hoa sen làm biểu tượng tâm linh, thì cái đền của họ là một hoa sen rất là lớn nhìn từ xa. Các tôn giáo, các tín đồ của các tôn giáo khác nhau vẫn có thể dễ dàng chấp nhận truyền thống văn hóa rất là mới và xa lạ với mình. Cái hình thức là một cái gì đó rất là dễ ấn tượng con người. Ví dụ như là một nhà sư mang chiếc y truyền thống, dù là Nam Tông hay là Bắc Tông, vào trong đại học đường giảng dạy cho quần chúng sinh viên, thì rõ ràng quần chúng sinh viên sẽ khó có thể tiếp nhận được một cách khách quan lắm. Bởi vì trong đầu của chúng thông qua cách thức quan sát về hình tướng đó, họ sẽ nghĩ rằng là ông thầy này vào trong đại học để canh vớt tôn giáo thôi, với một cái nỗ lực là truyền đạo, biến tín đồ các tôn giáo khác trở thành tín đồ của mình. Dầu chân lý của ông thầy nói ra có sâu sắc khách quan cỡ nào đi nữa, chưa chắc là giới sinh viên có thể tiếp nhận nó một cách rất là vô tư. Nếu như chúng ta mang hình thức của học đường với những cái nhu cầu của đường đó, thì rõ ràng nhà sư này với cái nội dung là của Phật pháp sẽ được dễ dàng tiếp nhận. Sự tiếp nhận đó có thể làm thay hình đổi dạng cấu trúc tư duy và tâm tình của họ trong đời sống thực tế. Áp dụng hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta được phép làm những cách thức để giới thiệu đạo Phật với nhiều góc độ khác nhau. Tương tự, chúng ta có thể đưa Phật giáo vào trong văn học với ngôn ngữ và các thuật từ của nền văn học, chứ không phải là thuật ngữ Phật học. Vì thuật ngữ Phật học là một trong những cái cản lực làm cho những người không phải Phật học khó có thể tiếp cận được, nhất là những thuật ngữ Phật học Việt Nam mang sắc thái của nền văn hóa chữ Hán, mà bây giờ nền văn hóa này đã không còn được phổ biến rộng rãi nữa. Không có bao nhiêu người biết được chữ Hán, và khi chúng ta đọc một bài kinh bằng chữ Hán hay là âm Hán Việt, chúng ta có cảm giác xa lạ, đây như là những câu thần chú thôi. Từ đó chúng ta biến ông Phật trở thành một vị thần linh. Chúng ta đến với chùa chỉ để mong ban phước giáng họa là hết. Chất liệu tâm linh, nội dung hành trì, cách thức đạo lý về tuệ giác và lòng từ bi ở trong đó đó, chúng ta sẽ không có cơ hội để nắm bắt được. Và đó là một cái tổng thức rất là lớn về phương diện văn hóa. Đưa vào trong nền văn học những chất liệu tâm linh của nhà Phật thông qua ngôn ngữ của văn học. Nếu như chúng ta là những triết gia thì chúng ta phải đưa đạo Phật vào trong các thuật ngữ của triết học. Nếu chúng ta là nhà xã học, tâm lý học, đạo đức học, nhà môi trường, nhà quản trị, nhà kinh doanh, thì chúng ta cũng đưa đạo lý đạo Phật bằng nội dung chứ đừng bằng cái hình thức. Bởi vì bằng hình thức nguyên si đó sẽ làm cho những cái không phải là đạo Phật đẩy đạo Phật ra bên ngoài và không chấp nhận được. Đã đến lúc chúng ta giới thiệu Phật pháp thông qua các ngôn ngữ của thời đại, thông qua các biểu tượng của thời đại, thông qua các nền văn hóa rất là khác nhau, đa dạng và phong phú, thì chúng ta mới thể đáp ứng được cái tiếng nói của thời đại hay cái nhu cầu tinh thần của thời đại. Sở dĩ chúng ta mạnh dạn đặt những vấn đề đó và áp dụng những khuynh hướng giới thiệu nội dung qua nhiều hình thức rất đa dạng phong phú của đạo Phật vào trong cuộc đời là bởi vì hình ảnh của Bồ Tát Vô Tận Ý ở trong phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm cho phép chúng ta nghĩ tưởng về nội dung vị Bồ Tát này dưới nhiều cái cấp độ ngôn ngữ khác nhau. Nếu chúng ta tiếp cận dưới chữ đen và nghĩ chấn, chúng ta sẽ nhìn thấy vị Bồ Tát Quan Thế Âm chỉ là một vị thần với lòng từ bi bao la, cầu gì được đó, dựa trên nền tảng của giao ứng, hay là cái linh thiêng về cầu và cung ứng mà thôi. Và chỉ như cái đó nó lệ thuộc rất nhiều vào cái hệ nhân quả của cuộc đời, nghĩa là bản thân của con người cầu nguyện, bản thân của các tín đồ phải gieo trồng những phước báo, những công đức, và lời cầu lúc bây giờ sẽ được hành hoạt như là một chất xúc tác để đưa những hạt giống nhân từ đạo đức trong quá khứ của mình được trổ quả một cách nhanh hơn, sớm hơn trong hiện tại. Nếu như hệ nhân quả đó không được thiết lập thì rõ ràng lời cầu nguyện chúng ta chỉ là một ước muốn thôi, mà ước muốn sẽ vĩnh viễn là ước muốn. Bản chất của đạo Phật là như vậy. Cho nên chúng ta dựa vào hình ảnh vô tận ý, có nghĩa là ý tưởng, triết lý, tâm thức, não trạng rất là sâu sắc không cùng tận để hiểu được các cách thế hành đạo rất đa dạng và phong phú của đạo Phật ở trong cuộc đời này. Hiểu đạo Phật ở cấp độ của tâm linh, của biểu tượng, của triết lý, của hành trì, của dấn thân đó, thì rõ ràng tinh thần của nhà Phật là một tinh thần rất là đa dạng, phong phú và rất là tích cực cho cuộc đời và xã hội. Người Phật tử đến với đạo Phật không phải để cầu nguyện cho bản thân mình. Tất cả những cầu nguyện cho bản thân đặt trên nền tảng của lòng vị kỷ, mặc dầu lòng vị kỷ đó rất là đạo đức, ví dụ như là mong cho mình được an bình, hạnh phúc, sự nghiệp vững chãi, lương bổng tốt đẹp để mình có thể nuôi gia đình rồi làm công tác từ thiện xã hội. Những ước muốn đó rất là tươi mát đẹp lắm, ai cũng cần phải có, và cái có đó tăng giá trị của đời sống ở trên cuộc đời này. Nhưng mà tất cả những cái hệ giá trị vừa nêu theo nhà Phật chỉ là một cái trục xoay của bản ngã. Chúng ta có khuynh hướng là lo cho mình trước, cái đến là những người thương của mình, cái đến là những người thân, rồi sau đó mới người dân nước lã, rồi cái đến mới các loài động vật, các loài thảo mộc, rồi môi trường xung quanh. Cái phản ứng tâm thức của con người chúng sinh là như vậy. Chúng ta không thể trách họ, bởi vì ở trong tiến trình sinh tử con người và các loài chúng sinh đã được đào tạo với những cái hệ giáo dục của bản ngã và hữu ngã lớn lắm. Con người không thể nào suy nghĩ hoài cái đó được. Nhưng mà đến với nhà Phật thì chúng ta phải được lột tẩy não trạng. chúng ta phải thay đổi cái cách thế của trục xoay bản ngã trở thành cái trục xoay của tha nhân, tức là lấy giá trị của sự phục vụ tha nhân làm nền tảng của tiến trình dấn thân và có mặt của mình trong cuộc đời. Và khi tâm lượng con người mở ra rộng như vậy thì rõ ràng đạo lý nhân quả đó sẽ kết tụ lại một cái giá trị đạo đức rất là lớn, và trong đó chúng ta và những người thân chúng ta sẽ được cái cộng hưởng của nghiệp lực tốt này. Và do đó không cần cầu chúng ta vẫn đạt được những hệ giá trị như là những gì chúng ta mong đợi. Như vậy là càng mở rộng tấm lòng từ bi bác ái, nhân từ đạo đức, vô ngã vị tha, dấn thân phục vụ, thì lúc bấy giờ đó cái phước lực sẽ gia tăng ở trong cuộc đời của mình lớn lắm. Và lúc đó con người mình trở nên là con người không còn biên cương bờ cõi nào có thể giam nhốt mình được. Lúc đó tâm của mình được thiết lập ở mọi nơi, tâm của mình sẽ dung thông mười phương, có thể giao tiếp với cảnh giới của chư Phật, có thể thiết lập được quan hệ tình người với các loài động vật, và chúng ta thương chúng như là thương một phần của sự sống. Chứ vậy là thương vì rằng là nó yếu đuối hơn mình, nó nhỏ hơn mình, theo cách thức là mình không bao giờ giết người với ngựa, mình không bao giờ giết những loài vật thiếu đi cái khả năng tự tồn tại của chúng. Mà chúng ta thấy được rằng là các giá trị sự sống đều quý trọng như nhau, mà trong đó con người là một, các loài động vật là một, và các loài thảo mộc cũng tương tự như vậy. Và như vậy là khi tâm chúng ta mở rộng ra thì lúc bấy giờ cái cách thức dấn thân có mặt trong cuộc đời sẽ rất là đa dạng và phong phú. Chúng ta sống hài hòa với môi trường, hoàn cảnh, thiên nhiên, và giữa chúng và mình sẽ không còn một cái ngăn cách nào hết. Như vậy là hình ảnh của vô tận ý gợi chúng ta một cái cách thức tiếp cận và nhìn Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là một con người bằng xương và thịt, mà là một hạnh nguyện, mà là một tiến trình dấn thân, mà là cách thế có mặt ở trong cuộc đời này để làm lệ lạc cho mình và người khác. Cách thế đó là cách thế rất là tích cực. Cách thế đó là một cách thế mà chúng ta có mặt trước mặt Ngài, chúng ta không bao giờ cầu nguyện Ngài ban ơn giáng phúc cho mình nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ gọi là ngồi suốt một tiếng trời hay là hai tiếng trời chắp tay cầu nguyện Ngài cho gia đình của mình được an vui và hạnh phúc. Và lúc bấy giờ lời cầu nguyện nếu có, đó là cầu nguyện cho tha nhân. Theo tinh thần của Phật giáo đó là đương nguyện chúng sinh, cầu cho tất cả mọi loài chúng sinh, chứ phải cầu cho riêng Ngài, chứ phải cầu cho riêng đất nước Việt Nam, cho riêng gia đình Việt Nam, hay là cho riêng những người thân của mình, mà cầu cho tất cả mọi loài. Và giá trị của sự cầu đó đó mở mang biên cương của lòng từ bi ra khắp mọi nơi và mọi chỗ. Và cái đó là cái cách thức chúng ta thiết lập một đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong cuộc đời thông qua nhận thức, tâm lý, tình cảm, ứng xử, hành trì của mình ở cuộc đời này. Cái đó là một trong những cái ứng xử rất là tích cực. Và giá trị của nó chúng tôi đoan chắc rằng sẽ rất là lớn so với chúng ta quan niệm Ngài chỉ là một vị Bồ Tát mang tình thương, mà nơi nào có những sự van xin và cầu với những nỗi đau và sự khổ thì Bồ Tát sẽ xuất hiện. Chúng ta hình dung Bồ Tát quan tâm như vậy là chúng ta đã làm cho lòng từ bi của Ngài trở nên rất là ti tiểu, nhỏ nhoi lắm. Có nghĩa là ai van xin lại lục cầu khẩn mình thì mình mới gia ơn. Còn những người nào không biết chỗ đó thì cái lòng gia ơn này sẽ không bao giờ thiết lập được. Vì Bồ Tát với lòng từ bi đâu có giới hạn như vậy, rõ ràng không thể như vậy được. Mà nếu Bồ Tát quan tâm là như vậy đó thì Ngài đâu có khác gì với các thần linh của các tôn giáo đâu. Ngài cũng không khác gì với các thượng đế đã được ghi nhận trong các kinh thánh với rất nhiều là những lời hứa hẹn cầu gì được đó, làm cho người chết sống lại, làm cho người bệnh hết bệnh tật, làm cho người điếc được nghe, người câm được nói, người đuôi được thấy. Tất cả những cái đó là phi nhân quả, không có đâu. Chúng ta nghiên cứu về con người lịch sử của Đức Phật Thích Ca có mặt ở trong cuộc đời này tại đất nước Ấn Độ hoàn toàn khác với những gì mà chúng ta có thể hình dung dưới góc độ của tôn giáo và tín ngưỡng. Ngài cũng đã từng bị bệnh. Ngài có một vị bác sĩ cá nhân tên là Jivaka. Bác sĩ này là một nhà đông y rất là giỏi. Mỗi khi trở trời đổi gió, Đức Phật vẫn bị cảm, vẫn bị đau, Jivaka sẽ cho Ngài uống thuốc. Quý vị sẽ rất là ngạc nhiên khi biết những chuyện này, mà đó là sự thật lịch sử. Các bản kinh như là Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa là cùng bản kinh đó trong truyền thống của kinh tạng Pali, đặc biệt ở trong Trường Bộ Kinh. Những ngày cuối cuộc đời của Đức Phật, Đức Phật bị một cái chứng bệnh mà chúng ta có thể tạm gọi là chứng ung thư cuốn bao tử. Ngài ăn không được, đau lắm, bởi vì ăn trúng một loại nấm độc đó, làm cho bao tử của Ngài hoành hành ghê gớm lắm, khác rất là nhiều so với con người phàm phu chúng ta. Ngài không có thể hiện nỗi khổ niềm đau đó bằng những lời rên la, bằng những cách thức là bấu tay bấu chân vào trong cái giường để mà phóng thích nỗi khổ niềm đau vào trong đó, mà Ngài dùng thiền quán, nhập sơ thiền, nhị thiền để chi? Để tạo cái hỷ lạc mà vẫn chưa khắc phục được. Ngài nhập tam thiền để cho cái diệu lạc được có mặt, vẫn chưa thành công. Ngài nhập tứ thiền để cái xả hết tất cả mọi niềm khổ đau và hạnh phúc, để cho cái niềm an vui được có mặt ở trong các lớp tế bào, ở trong dòng cảm xúc, ở trong xương thịt, ở trong đời sống của Ngài. Và Ngài đã làm chuyện đó đến 28 lần, cái quy trình từ sơ thiền đến tứ thiền, rồi diệt thọ tướng định để chuyển hóa hoàn toàn dòng cảm xúc và ý niệm hóa. Để lúc đó Ngài mới thật sự là chiến thắng nỗi khổ niềm đau của cái bào tử đang khống chế hoàn hành Ngài. Đó là con người của Đức Phật lịch sử. Bây giờ chúng ta bệnh, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến cầu Bồ Tát Quan Thế Âm, và chúng ta nghe ở trong Phẩm Phổ Môn nói rằng là chúng ta cầu gì được đó, bệnh cầu sẽ được hết bệnh. Chúng ta mừng lắm, chúng ta cầu nguyện, và cuối cùng chúng ta không được, chúng ta mất niềm tin với vị Bồ Tát. Là bởi vì chúng ta tiếp cận một vị Bồ Tát qua chữ đen và nghĩa trắng. Chúng ta tiếp cận vị Bồ Tát với cái nền văn hóa tín ngưỡng thông thường thôi. Chúng ta lại đánh mất đi cái giá trị triết lý rất là cao siêu ở trong các bản kinh đại thừa, là tiếp cận vị Bồ Tát lòng từ bi này với chất liệu của tuệ quán, chứ không phải là chất liệu của chữ đen và nghĩa trắng nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ không có một vị Bồ Tát Quan Thế Âm nào để thân phàm xác thịt, để cứu chúng ta ở Biển Đông, là giúp chúng ta ở những cái cơn hỏa hoạn, hay là để độ trì chúng ta trong những cái tình huống khó khăn của cuộc đời đó. Mà chính chúng ta với tất cả những công đức, với tất cả những thiện duyên mình đã được gieo trồng, thì cái lòng niệm khởi Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ là một chất xúc tác để cho những cái đó được có mặt. Chứ bằng không làm thế nào để chúng ta lý giải được rằng trong một chiếc thuyền đi vượt biên, một trăm mấy mươi người cùng niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, đối trước cái chết á, cái lòng thành khẩn của con người được thiết lập một cách tột độ lắm, mà trong lúc bình thường chúng ta không có được. Ấy thế mà thì có người sống và đại đa số thì chết. Chúng ta lý giải bằng cách nào? Nếu như chúng ta nghĩ rằng là hễ kêu cứu Bồ Tát thì Bồ Tát gia hộ mình á, thì tại sao các vị khác cũng kêu cứu mà Ngài không gia hộ? Hoặc là chúng ta nói là vì người đó niệm chưa linh, như vậy là phải cầu khẩn văn sinh thì Ngài mới gia hộ, thì Ngài quan liêu quá, phải không ạ? Một vị Bồ Tát như vậy thì còn thua là một người cha người mẹ nữa. Cha mẹ thấy con cái mình khổ đau không cần phải van xin này để mình vẫn rất tình thương xuống chúng một cách đồng điệu. Bồ Tát phải vượt lên trên những cảm xúc thông thường đó. Cho nên chúng ta phải tiếp cận không còn một cách nào khác, đó là với cái nền triết lý của Đại Thừa, với những cách thức giải mã những nội dung của Đại Thừa, thì chúng ta mới hiểu được sự hành hoạt dấn thân hoằng pháp của Ngài như thế nào trong cuộc sống. Còn hiểu nghĩa đen trị trắng thì rõ ràng trong một thời gian nào đó chúng ta sẽ chán các vị Bồ Tát mà thôi. Bởi vì có nhiều người cầu suốt cả cuộc đời mà đâu được cái gì đâu. Bởi vì không tin xuống cái vùng núi Sam Châu Đốc, cái mùa dí bà lúc đầu chỉ có vài ngày, sau đó người ta đồn đãi tăng lên 1 tháng, rồi 3 tháng, bây giờ cái mùa vía bà trở thành 6 tháng. Những người nông phu nghèo khó, những người buôn gánh bán bưng ở cái vùng này đó, mấy mươi năm nay vẫn là thân phận nghèo cùng đó. Bởi vì cái hạt giống mà họ gieo trồng đó là buôn gánh bán bưng, tức là tiểu thủ công nghiệp. Thì một cái tháng lương của tiểu thủ công nghiệp làm sao bằng được 1 giờ của những người làm công nghệ hiện đại? Cái đó là nhân quả tạo ra sự khác biệt thôi, chứ không phải là lời cầu nguyện. Mà trước khi những người này đi buôn bán đó, quý vị không tin cứ quan sát, đều vô lại bà hết trơn, có bà nào phù hộ đâu, nghèo vẫn là hoàng nghèo thôi. Còn người nào cầu xong rồi, vay mượn tiền của bà rồi về làm ăn không khá, nói rằng chắc lẽ là tôi cầu nguyện không có thành khẩn, cho nên bà chưa phù hộ, để tự an ủi rồi giấu luôn, bởi vì nói cái đó ra nó mắc cỡ kỳ. Ai mà thành tựu được nhờ cái phương pháp buôn bán, hiểu được cái quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường, đầu tư đúng cái thời điểm khi mà các công ty xí nghiệp khác chưa có xuất hàng, mình xuất hàng trước, mình chiếm được cái ưu thế của khách hàng, mình biết cái nghệ thuật của công nghệ quảng cáo, mình truyền bá để nội dung của mình được người ta chấp nhận thông qua hình thức quảng cáo đó, thì mình sẽ trở thành là một cái sản phẩm độc quyền ở trên thị trường, và lúc đó chúng ta có thể làm giàu được. Khi làm giàu như vậy, người ta lại liên tưởng rằng có lẽ là nhờ cầu nguyện bà, hay là vay mượn tiền lãi của bà đó để mà làm ăn buôn bán, cho nên mình muốn xuống tạ lễ bà. Tất cả những quan niệm đó là những quan niệm trên sự ngẫu hợp, nó không có nền tảng của nhân quả. Và nền tảng đó là làm cho người ta chán nản nhiều lắm, bởi vì các thần linh, các vị Bồ Tát cũng rất là quan liêu. Cho nên phải hiểu Đạo Phật thì một cấp độ khác. Cách thức ứng cơ với nhiều hình thù khác nhau gợi chúng ta một cái cách thức làm đạo đa dạng và phong phú ở hiện tại và tương lai. Chúng ta phải mang những cái sắc thái văn hóa của bản địa để dấn thân, để truyền bá, để giới thiệu, để đưa nội dung hoàn toàn khác vào trong một cái mảnh đất tâm linh mới thì chúng ta mới thành công. Còn bằng không á, chúng ta sẽ đóng khung nền văn hóa Phật giáo trong một ngôi chùa Việt Nam, thì những người có truyền thống văn hóa khác á, đến bốn cái bức tường hay là đến cái cổng chùa thôi, bỗng dưng là thấy có một cái tư trường văn hóa đẩy mình ra mà mình không có cảm giác muốn đi vào. Cũng giống như những người Phật tử đứng trước một cái nhà thờ đó, cảm thấy rất là xa lạ, đâu muốn vào đâu. Tương tự, nếu chúng ta không cách tăng về hình thức, mang cái sắc thái văn hóa của bản địa làm nền tảng để giới thiệu những nội dung rất là mới của Phật giáo, chúng ta sẽ vĩnh viễn sẽ khó có thể truyền bá Phật giáo một cách thành công ở phương trời của mảnh đất Âu Mỹ. Chúng ta phải thừa nhận rằng người phương Tây là những người phát triển về khoa học sớm hơn là những người phương Đông. Cách thức tiếp cận Đạo Phật của người phương Tây rất là khoa học, bởi vì họ thấy được cái chất liệu thiền quán của nhà Phật như là một tấm phao cho đời sống tâm linh và tháo gỡ những bế tắc của tâm lý, tháo gỡ những cái căng thẳng của công ăn việc làm, tháo gỡ những nhu cầu bức xúc ở trong môi trường sinh hoạt. Không còn một giải pháp nào hơn là chọn Đạo Phật, bởi vì ở trong truyền thống tín ngưỡng của họ, họ đã được hứa hẹn nhiều quá. Ấy thế mà lời hứa hẹn đó đó với rất nhiều người vẫn vĩnh viễn còn là lời hứa hẹn thôi. Họ chán ngán, họ buông bỏ, họ tìm đến truyền thống tâm linh của Đạo Phật. Ngược lại, khi mà Đạo Phật của châu Á có một cơ hội xóa cái biên giới của mình thông qua con đường của vượt biên, dưới ảnh hưởng biến cố chính trị của nhiều thập niên trước, thì biên cương bờ cõi của Đạo Phật châu Á đã có mặt ở khắp nơi ở trên phương trời của Âu Mỹ. Thì người phương Tây rất là ngạc nhiên, họ nhìn thấy hai Đạo Phật rất là khác nhau, một Đạo Phật trong kinh điển và một Đạo Phật trong thực tế. Và Đạo Phật trong thực tế này là một Đạo Phật của phong tục tập quán châu Á, chứ không phải là Đạo Phật của triết lý, Đạo Phật của hành trì, Đạo Phật của tuệ giác, Đạo Phật của biểu tượng, Đạo Phật của dấn thân. Vì vậy đó, nếu chúng ta nhập cảng nguyên si nền Phật học là Đạo Phật của châu Á vào trong mặt đất phương Tây, chúng tôi e chắc rằng là trong vòng vài mươi năm thôi, người ta cũng chán Đạo Phật, cũng giống như là người ta đã từng chán Đạo Thiên Chúa Giáo, Đạo Tin Lành, Đạo Hồi Giáo vậy đó. Không khéo chúng ta sẽ biến Đạo Phật trở thành một cái fashion về tôn giáo thôi. Thì chán một cái truyền thống nào đó, có một cái mới là người ta nhào vào thôi, chưa cần biết là cái mới này có giá trị hay không. Thế là khác, tạo ra một cái hấp lực và đến với một cái hấp lực mới như vậy để giải trí thôi là hết. Truyền thống nội điển, cái tuệ giác, phong tục tập quán của nhà Phật cần phải được nhìn dưới rất nhiều góc độ của văn hóa khác nhau. Mà ứng thân 33 thân của Bồ Tát Quan Thâm là một cái hình ảnh gợi lên cho tiến trình nhập thế rất đa dạng và tích cực của những người con Phật ở phương Tây. Tính cách ứng cơ về nền nhân hóa sẽ giúp cho con người tháo gỡ được những bế tắc của căn tính. Mỗi một con người có một cá tính khác nhau. Cá tính đó có thể hành hoạt như là một cái trục xoay của ý thức hệ, một trục xoay của bản ngã, một trục xoay của thành kiến, của phong tục, của tập quán. Và những cái đó được xem như là những ổ khóa để khóa những gì khác với mình, nhốt lại cái mình ở trong bốn bức tường của bản ngã. Còn những gì khác với bốn bức tường bản ngã, ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái đó đó, chúng ta đẩy ra bên ngoài và chúng ta sẵn sàng cho rằng những cái trong bốn bức tường bản ngã này chính là chân lý, còn những cái còn lại là không chân lý. Cho nên ứng thân đa dạng phong phú sẽ giúp cho con người có một cái nhìn rất là đa dạng và dung thông, để không còn thấy những phong tục tập quán khác nhau của nhà Phật, những truyền thống tâm linh của nhà Phật, các trường phái Phật giáo xưa cũng như là nay là xa lạ với nhau, mà là những nỗ lực rất là tích cực trong những truyền thống văn hóa khác nhau nhằm đáp ứng những căn tánh văn hóa của con người chúng sinh ở trong một cái bối cảnh lịch sử nào đó. Thấy được như vậy thì bỗng như cái nhìn dung thông sẽ bắt đầu có mặt, và lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ buộc người khác phải đội cùng một cái mũ với mình, chúng ta sẽ không bao giờ buộc người khác phải mặc cùng một chiếc áo với mình, chúng ta sẽ không bao giờ buộc họ phải có cùng đồng phục màu sắc hình thù với mình, mà chúng ta thậm chí còn khuyến khích họ đa dạng là phong phú để họ có nhiều cách thức biểu đạt Đạo Phật khác nhau. Đến với nhà Phật đừng bao giờ phải quan trọng cái chiếc áo tràng. Có nhiều người nói là vào chùa phải mặc áo tràng mới được, còn mặc áo đầm, mặc áo dài hay là mặc áo này áo nọ đó thì có vẻ như là khiếm nhã. Nhà Phật không quan trọng như thứ đó. Quan trọng là cái tấm lòng tiếp cận đạo Phật của chúng ta như thế nào. Chứ tôi nghĩ rằng cái sự đồng phục và chiếc áo tràng một mặt làm cho một đạo Phật rất là thống nhất và đẹp, rồi mặt khác nó đẩy giới trẻ ra bên ngoài, bởi vì giới trẻ thích chân diện, thích cái nét đẹp. Mà bây giờ chúng ta không cho phép chúng được thỏa mãn cái nét đẹp, cái nhu cầu thẩm mỹ đó, thì họ sẽ không đến chùa thôi. Từ cái giới hạn về cái góc độ thẩm mỹ của ngoại hình, chúng ta đã đẩy cho họ vào trong một cái thế bế tắc là không có cơ hội để tiếp xúc với đạo Phật tâm linh. Vậy chúng ta đã tạo ra một cái áp tắc cho họ. Cứ để cho mọi người đến với đạo Phật một cách bình thường, không cần phải mặc cái sắc phục này trang sức kia. Ai thích mặc cái gì thì cứ mặc, miễn là đừng có để cho sự hở hang làm động tâm những người khác. Còn màu sắc, hình thức thế này thế kia là cái mà chúng ta được quyền lựa chọn. Cái đó là một trong những cách thức mà chúng ta hiểu được tinh thần ứng thân Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta mới có thể tạo điều kiện một cách rất là đồng điều cho các hành giả với nhiều cách thế khác nhau. Khi là người lớn, khi là người trẻ, khi là người nam, khi là người nữ. Bởi vì cấu hình của con người với cấu trúc sinh học đã làm cho họ có những cách thức suy nghĩ, sự lựa chọn, cách ăn mặc rất là khác nhau. Sẽ không bao giờ có những biên cương bờ cõi được thiết lập giữa những người mang cái chất liệu dấn thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và như vậy đó thì đạo Phật mới có thể mở rộng truyền bá khắp nơi và khắp chốn được. Hình ảnh thứ hai cũng là hạnh nguyện mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, đó là cái hạnh nguyện tạm gọi là cung ứng những nhu cầu của con người. Các nhu cầu này có dây mơ rễ má với nỗi khổ và niềm đau. Tại sao chúng ta cầu nguyện? Bởi vì chúng ta khổ, chúng ta chưa được như ý, chúng ta chưa được hài lòng. Và cái đó nó theo nền tảng bốn chân lý mà Đức Phật đã khám phá đó. Nơi nào có những lời nguyện ước không được thành tựu đó, nơi đó thiết lập sự khổ đau, cầu bắt đắc khổ. Như vậy là bản chất của sự cầu nguyện đó, ở bên trong của nó đã chứa được sự khổ đau rồi. Chỗ nào có sự cầu là chỗ đó chưa được an vui hạnh phúc, chưa được an bình, chưa được hòa bình, chưa được thịnh vượng mới có sự cầu. Cũng giống như chúng ta đọc cái câu là không được phóng quế tại đây, thì mặc nhiên trong cái câu đó đã có một cái nội hàm rằng chỗ này đã từng bị phóng quế, chỗ này đã từng bị làm dơ, chỗ này đã từng bị làm bừa bãi, cho nên buộc những người đi đường, những khách bộ hành cần phải tôn trọng để bảo vệ, làm cho phóng quế dơ dãi đó không còn có mặt ở trong tương lai. Cho nên trong bản chất sự cầu đó, nó là chứa đựng cái nỗi sợ hãi, chứa đựng sự bất toàn, chứa đựng những giá trị chưa được hoàn thiện. Chúng ta đến với một cái đạo Phật thông qua sự cầu nguyện, đó là chúng ta đã tiếp xúc với một đạo Phật của tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống đó. Chúng ta chưa tiếp xúc với đạo Phật của một cái tuệ giác. Phải hiểu đạo Phật với góc độ tuệ giác đó, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng đạo Phật rất cần thiết cho cuộc đời của mình. Đạo Phật là tự lực, đạo Phật là dấn thân, đạo Phật là hội nhập, đạo Phật là bao quát, đạo Phật dành cho những giới trẻ, đạo Phật là dành cho những người nam, đạo Phật là dành cho những người có tinh thần hùng dũng xông pha vào trong bảo tháp của cuộc đời. Chứ phải là đạo Phật cho những người yếu đuối, đạo Phật cho những người già cả, đạo Phật cho những xác chết. Rất là khác. Ở trong mô hình của kinh Phổ Môn Quan Thế Âm, chúng ta thấy có những cái điểm nêu lên như thế này. Đó là một người nào đó có lòng tin tha thiết, cầu cho sanh được con trai, thì sẽ sanh được con trai tuấn tú khôi ngô, học rộng hiểu nhiều, sau này sẽ thành đạt trong xã hội và trở thành cái điểm tựa về tinh thần và kinh tế cho những người khác. Còn nếu như người mẹ tha thiết nguyện cầu có một đứa con gái và dâng hết tất cả tấm lòng thành của mình đối với Bồ Tát Quan Thế Âm, thì lúc bấy giờ mình sẽ sanh được một hằng nga thục nữ đoan tránh, tính cách đi tới đâu cũng được người thương mến, và do đó đời sống hạnh phúc của đứa con gái này sẽ được đảm bảo ở hiện tại và tương lai. Theo cách thức mà người ta nói là sanh ra là đẹp đó, thì gần như là mình có cơ hội lấy chồng được 50%. Trong cuộc đời này hầu như ta chuộng cái đẹp, ai cũng quý trọng cái đẹp hết trơn. Mà kinh Phổ Môn Quan Thế Âm nói là nếu chúng ta thành kính nguyện cầu á, thì chúng ta sẽ có được một cô hằng nga tục nữ. Như vậy là chúng ta lý giải như thế nào giữa ý nghĩa của chữ đen và ý nghĩa của biểu tượng? Rõ ràng nếu chúng ta hiểu từ ý nghĩa của nghĩa đen đó, thì chúng ta sẽ vi phạm vào rất nhiều những quy luật của sinh học mà chúng ta sẽ không bao giờ là thỏa mãn được những nhà nghiên cứu. Đó là cái cấu hình cha mẹ ông bà tổ tiên của mình mang một sắc thái gen di truyền. Mà nếu như chúng ta là những người da đen, chúng ta không thể nào sinh ra người da trắng được, ngoài trừ chúng ta ngoại tình với người da trắng. Đó là một cái sự thật vật lý không thể chối cãi được. Rồi nếu như cái thân phận của một chúng sanh mới vượt qua đời mà nghiệp cảm tương ứng của họ đó sanh ra phải làm con trong gia đình của mình, và cái nghiệp của họ là nghiệp của một người nam, thì làm sao để họ có được thân phận một người nữ? Thì cầu nguyện trong trường hợp này có thể trở nên một cái hỗ trợ tâm lý thôi, một cái niềm an ủi tâm thương. Bản chất của giới tính nam và nữ ở trong thai nhi của người mẹ đã được định đoạt bởi nghiệp lực của một chúng sanh vừa mới qua đời, chứ phải nằm ở cái sự cầu nguyện của chúng ta. Nhân quả nhà Phật cho phép chúng ta nhận được điều đó, mỗi sẽ điều đó dưới góc độ của triết lý và biểu tượng. Nếu như một người nào đó là một người nữ, tính tình rất là hiền thục, dịu dàng, lắng nghe, nhẫn nại, kiên trì, tình cảm rất là mượt mà, tái sanh, sanh ra trong một gia đình Phật tử thuần thành, và người mẹ và người cha trong gia đình này á, bị ảnh hưởng của nền văn hóa phân biệt đối xử đối với người nữ, cho nên mong rằng đứa con ở trong người mẹ đó phải là một người nam, thì lúc bây giờ nếu chúng ta cầu nguyện tha thiết cho Bồ Tát qua thăm gia hộ trở thành một cái người nam đó, chúng tôi tin chắc rằng cái người này sẽ là người bê đê thôi. Tại vì tính cách là người nữ mà thân phận là người nam. Nói một cách khác, cấu hình nam và nữ đó có mặt thông qua nghiệp lực của một chúng sanh vừa qua đời, chứ không thông qua sự cầu nguyện của chúng ta. Y học ngày nay cho phép chúng ta đặt ra những cái sự hỗ trợ, và tin tưởng những hỗ trợ này có thể sanh con theo ý muốn. Ví dụ như họ nói là nếu như là cha mẹ đó quan hệ giới tính trong những cái ngày đặc biệt nào đó đó, thì đứa con sẽ có khả năng là một đứa nam chứ phải là một đứa nữ. Sự ăn uống của người mẹ nó cũng ảnh hưởng một phần khá quan trọng. Là ăn những loại thực phẩm như thế này thì sanh ra là người nữ chứ không phải là người nam. Chúng ta có thể tạo những sự hỗ trợ về phương diện sinh học và vật thực đó. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái cấu hình giới tính đó, nó nằm vào trong cái nghiệp lực. Và nghiệp lực đó có một cái mối giao hòa tổng thể giữa cha mẹ và con cái với nhau, chứ không phải là lời cầu nguyện có thể thiết lập được chuyện này. Cho nên hiểu được điều đó đó, thì chúng ta sẽ phải lý giải lời của Đức Phật nói về Bồ Tát Quan Thế Âm thông qua hữu cầu tác ứng đó, là một ý nghĩa biểu tượng hơn là ý nghĩa của sự thật ở trong cuộc đời. Nhà Phật thường sánh ví người nam là biểu tượng của trí tuệ, và người nữ là biểu tượng của tình thương hay là lòng từ bi. Khi chúng ta có nguyện cầu mong cho đứa con của mình là một đứa nam, thì phải hiểu rằng là chúng ta mong cho đứa con của mình có được cái chất liệu tuệ giác lớn. Thì rõ ràng sự trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm là một trong những nguyên tắc thiền chỉ. Chúng tôi xin tạm gọi là nguyên tắc thiền chỉ, tức là dừng hết tất cả những cái cảm xúc âm tính tiêu cực, những cái cách thức suy nghĩ không có lợi, những cái lòng tham lòng si bị ngưng lại hết tất cả trong suốt thời gian mà chúng ta niệm trì danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì lúc bấy giờ bản chất của sự niệm trì đó đó thiết lập cái tuệ giác về sự quán chiếu ở trong cuộc đời này. Và như vậy là ảnh hưởng của người mẹ đó đã truyền trực tiếp cho thai nhi, tức là đứa con ở trong thai của người mẹ. Chuyện đó chúng ta không thể nào phủ định được. Tính cách của người mẹ như thế nào sẽ làm cho đứa con mang cái vóc dáng cá tính đó ở trong tương lai. Mặc dù là nhà nho nói rằng là cha mẹ sanh con, trời sanh tính, hay là cái tính cách của nó đó nó lệ thuộc vào bản chất của nó chứ không lệ thuộc vào người mẹ. Nhưng mà nhà Phật nói cái tác hưởng của nhân duyên đó làm cho ảnh hưởng qua lại giữa mẹ và con trong suốt quá trình 9 tháng 10 ngày mang thai của người mẹ. Đây là chuyện không thể nào phủ định. Khoa học chứng minh cho chúng ta những điều đó rất là rõ. Chẳng hạn như nếu như trong 9 tháng 10 ngày mà người mẹ chỉ toàn là ăn cà rem hay là ăn những vật chua đó, thì chắc chắn rằng đứa con sinh ra sẽ bị eo uột lắm. Tại vì cái chất liệu âm tính nó có mặt rất là nhiều trong cái cấu trúc sinh học về xương cốt gân của đứa trẻ này. Về sau này nó dễ dàng bị cảm cúm, bị nhức mỏi, bị thấp khớp, bị gout vân vân. Mà nếu như trong suốt thời gian đó người mẹ thường đi tắm sauna, rồi đi tắm biển, rồi ngâm thân người ở dưới bùn, có những phương pháp tập luyện thể thao, có một cái thể chất rất là khỏe, rồi luôn tụng niệm bái sám, làm phước tu đức, thiền quán, hành trì, thì chắc chắn rằng ảnh hưởng tích cực vào trong đứa con về thể chất và tâm trí là điều chúng ta không thể nào phủ định được. Đó là chưa nói đến một số thực phẩm có thể làm biến dạng cái cấu hình não của đứa con, hay là biến dạng cấu hình tứ chi của đứa con của mình. Do đó trong suốt 9 tháng 10 ngày thì người mẹ phải thật sự thương đứa con của mình bằng cách là kiên cử, không nên là nhúng tay vào nước nhiều, bởi vì làm cho gân cốt của mình bị lạnh, và đó sức khỏe của đứa con cũng bị ảnh hưởng theo đó. Như vậy là 9 tháng 10 ngày đó là một tiến trình giáo dục rất là quý. chúng ta vẫn không thể nào tin theo khoa học với cách thức quan hệ giới tính trong những cái ngày thích hợp và chế độ ăn uống những vật thực tương thích có thể tạo ra giới tính nam và nữ cho đứa con. Mà chúng ta phải tin chắc rằng cái nghiệp lực giữa chúng ta và đứa con đó ở trong quá khứ cấu thành giới tính nam và nữ của chúng ở trong hiện tại và tương lai. Và hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ không phải mất công phân biệt đối xử nam và nữ. Tại sao chúng ta phải buộc mình phải có một đứa con trai mà không được có đứa con gái? Và quan niệm truyền thống trọng nam khinh nữ đó đã làm cho rất nhiều cặp vợ chồng bị đổ vỡ. Nhiều ông chồng phải đi lấy vợ bé bởi vì bà vợ của mình cho mình ra toàn là những đứa con gái không, mà đứa con nào lại không đáng thương, đáng quý. Nó là hoa trái của tình yêu ấy, thế mà chúng ta không chấp nhận cái hoa trái đó. Chúng ta phải ngã hóa nó qua hình thức một người nam, còn người nữ thì không được. Từ chỗ đó đó, chúng ta đã làm thân phận của người phụ nữ trở nên bị bấp bênh, khổ đau. Và nếu chúng ta so sánh cái nền văn hóa trọng nam khinh nữ tại Ấn Độ thì chúng ta thấy là thân phận của người nữ lại càng bị khổ đau nhiều hơn nữa. Tại vì truyền thống này quy định rằng những người nam họ phải đi tìm vợ mà người nữ phải đi tìm chồng. Khi muốn lấy chồng giàu sang phú quý thì người nữ phải đóng một tiền môn đăng hộ đối, tiền hồi môn lớn lắm cho gia đình của người chồng thì mới được lấy chồng. Và do đó sanh ra 5 đứa con gái trong truyền thống của nền văn hóa Ấn Độ đó trở thành mạc rệp chứ không có là ngũ long công chúa như là người dân hóa Trung Hoa Việt Nam đâu. Chính vì thế mà họ có khuynh hướng giết đứa bé ngay từ trong bụng mẹ khi thông qua những cái máy hiện đại phát hiện giới tính nam và nữ của đứa con của mình. Cái nền văn hóa trọng nam khinh nữ đó đã tạo ra cái nỗi khổ đau cho rất nhiều người nữ, khổ đau cho rất nhiều gia đình. Và nhà Phật dạy chúng ta là chúng ta đừng bị mặc cảm nam nữ gì phó để gì để chúng ta quý trọng mạng sống của con người như nhau. Thì lúc đó cần gì phải cầu người nam hay là cầu người nữ? Mà ở đây chúng ta phải hiểu biểu tượng nam đó là tuệ giác và nữ là lòng từ bi. Mà nếu chúng ta muốn có được lòng từ bi đó, chúng ta phải thiết lập cái lòng mong ước. Mong ước mới tạo sự cảm thông. Mà khi có cảm thông rồi đó thì tình thương mới có thể được gieo rắc, mới được gieo trồng, mới được phổ biến, mới được phổ cập. Đó là một cái tiến trình của tâm lý, của nhận thức rất là rõ ràng, dẫn qua hành động cụ thể trong cuộc đời chứ không phải là mơ ước mà thôi. Tại Hoa Kỳ, không biết là vô tình hay cố ý, hầu như là các cơn bão táp lớn đều lấy tên người nữ phải không? Cách đây 2 tháng chúng ta biết đến cơn bão tên là Dennis, là người nam. Là bão này bão nhỏ thôi. Mà tháng 7 vừa qua thì có cơn bão lớn hơn ở Florida, ta đặt tên là Emily. Như vậy là trong cách thức đặt tên của các nhà khí tượng học đó đã gieo trồng hạt giống trọng nam khinh nữ rồi. Như thế là người nữ tạo ra phong ba bão táp cho cuộc đời không chừng. Quý vị là nữ có chấp nhận quan điểm đó không? Có nhiều đàn ông là bão táp đó. Chẳng những là bão táp mà còn là sóng thần, còn là động đất, còn là thiên tai lũ lụt hạn hán mất mùa nữa. Cách thức ứng xử, cách thức ăn chơi của họ, cách thức nhậu nhẹt, cách thức hưởng thụ quá mức của họ, đánh mất gì trách nhiệm đạo đức của gia đình, đã làm cho nhiều người phụ nữ và con cái của họ bị cuốn xoay ở trong một cái bão táp của khổ đau. Như vậy là bão táp của cuộc đời đó nằm ở cái tâm của con người. Khi tâm không hướng về cái thiện đó thì bão táp có mặt. Và người nam người nữ, người lớn người nhỏ, người da đen người da trắng, người da màu người da vàng cũng đều có thể tạo ra bão táp như nhau khi mà tâm người đó chưa có tự giác rồi được. Như vậy tại sao chúng ta phải có thành kiến với những người nữ tạo ra bão táp? Nền văn hóa Trung Hoa cũng rất là phân biệt. Cái bộ phận nào mà nó có cái gì sai như cái chữ gian đó thì phải có bộ nữ bên. Rồi những cái chữ như là thiếu trinh tiết hay là ngoại tình nó cũng phải có những cái bộ nữ bên. Như là người nữ chính là cái đầu mối của mọi khổ đau hay là tội lỗi trong cuộc đời các bạn. Trong mỗi nền văn hóa đều có những cách thức trọng nam khinh nữ khác nhau. Ngay cả cái nền chữ viết văn học của người Ấn Độ, nơi mà Đạo Phật đã có mặt đó, chúng ta thấy là cái nam tính vẫn được coi trọng. Khi biểu đạt về một cái cộng đoàn tăng lữ hay là hội chúng đó, thì chúng ta thấy cái đại từ nam tính vẫn được sử dụng chứ không phải là nữ tính. Tiếng Anh cũng vậy. Khi đó con người ta dùng là chữ man chứ ta không có dùng là chữ women. Tất cả cái đó đều là tàn dư của nền văn hóa phân biệt đối xử. Mà hiểu theo đạo lý của Bồ Tát Quan Thế Âm đó thì tất cả những cách thức đối xử đó đó làm biến dạng cuộc đời, làm khổ đau cuộc đời, làm phong ba bão táp cho cuộc đời cần phải được loại trừ ra khỏi mảnh đất tâm của một hành giả. Do đó chúng ta phải thấy được rằng là tính cách của con người có thể được cấu thành bởi niềm tin của người đó, bởi sự quan niệm, bởi nhận thức, bởi cảm xúc, bởi sự hành trì của người đó trong hiện tại hay là trong tương lai. Người mẹ có thể đóng một vai trò rất là quan trọng. thấy được tính cách tương tác ảnh hưởng qua lại trong suốt thời gian thai dựng, người mẹ không cho phép mình phát ngôn bừa bãi, tư duy sai lầm, có những cảm xúc thăng trầm, khi thì buồn đau tột độ, khi thì hạnh phúc với những nụ cười toe toét, giữ cho tâm mình thật là phẳng lặng, nhẹ nhàng, hướng về những điều tích cực an vui thôi. Thì sau này đứa con sanh ra sẽ mang cái tính cách của một con người rất là cởi mở, bao dung, thoải mái, không bao giờ chán nản, thất vọng, bê tắc. Cái ảnh hưởng nó lớn lắm. Rõ ràng khi chúng ta niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là niệm cái năng lực quán chiếu cuộc đời. Cuộc đời ở đây có thể là một con người, có thể là dòng cảm xúc, có thể là ý niệm hóa, có thể là tiến trình phân biệt. Tất cả cái đó đều cấu thành cuộc đời cả. Và chúng ta lấy cái năng lực quán chiếu những cái tính cách khác nhau đó, môi trường, hoàn cảnh, giáo dục, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, làm cho mình thấy được rằng vận mệnh của mình do mình thiết lập. Tương lai của đứa con mình cũng ảnh hưởng một phần từ cái truyền thống giáo dục trong gia đình và nhà trường, phối hợp với những cái nhu cầu của sự đối tác của chúng đối với những người mà chúng trực tiếp quan hệ và giao lưu. Chúng ta sẽ không bao giờ để cho tuệ giác của con người mất đi, lòng từ bi bị hạn hẹp. Muốn phát triển tuệ giác thì nhà Phật dạy là chúng ta phải đi vào con đường quán chiếu. Muốn phát triển lòng từ bi, chúng ta phải thiết lập trên sự cảm thông và lắng nghe. Vì lòng từ bi dĩ nhiên nó vượt lên trên cái cảm xúc thông thường. Người nặng về cảm xúc thì có thể chảy nước mắt trước nỗi khổ niềm đau của người khác, cái đó là người ta gọi là nước mắt cá sấu. Chứ là chúng phải chúng ta lòng từ bi, chúng ta có thể là nghe hàng trăm ngàn người khổ đau trên thế giới này mà chúng ta không có xót xa, nhưng mà nghe một người nào đó nỉ non than giống như là những người sanh ở Than Quảng Ninh vậy đó, thì chúng ta lại xót xa bởi vì cái bản ngã mình được kích thích. Mình tưởng rằng đó là lòng từ bi mà thực ra nó là cái biến dạng của bản ngã thôi. Cho nên đó lòng từ bi thì vượt lên cái này. Như vậy là để cầu con gái, tức là cầu lòng từ bi đó, thì chúng ta phải thiết lập sự truyền thông của sự hiểu biết với những người khác. Muốn hiểu biết người khác đó thì chúng ta phải có ít nhiều cái chất liệu của tha tâm thông, tức là hiểu được dòng cảm xúc, nhận thức, phong tục, tập quán của một con người. Thì lúc đó đó chúng ta phải mới có thể tiếp xúc với họ trên một cái thế tạo cho họ sự thoải mái, an vui và nhẹ nhàng. Ngược lại, muốn phát triển về tuệ giác, tức là sanh con trai đó, vậy sống bằng thái độ vô ý, lòng vô ngã, vị tha, anh dũng, không có sợ trước tất cả những lời du khống, lời thị phi, không sợ tất cả những cái tai nạn, không sợ tất cả những cái nỗi khổ niềm đau và những nghịch cảnh có thể có mặt trong cuộc đời này. Vậy chất liệu đó làm cho con người của chúng ta trở thành một người nam, tính cách nam tính đó có thể có mặt ở trong những người nữ. Quý vị có thể quan sát những gia đình nào ta gọi là gia đình mà ông chồng sợ vợ đó, thì tính cách của bà vợ đó là hoàn toàn là người nam. Bà ta sẽ làm cái công việc là quản lý gia đình, bà ta sẽ làm công việc là quyết định cái vận mệnh của gia đình, bà ta sẽ làm cái công việc đối tác, giao lưu, làm tất cả mọi thứ, chăm sóc luôn cả người chồng của mình theo một cách thế mà kinh điển Bali thường gọi là vợ như là người mẹ, tức là lo lắng chăm sóc người chồng của mình từ đầu đến đuôi. Mà lúc đó đó thì cái tính cách nữ tính ở trong người chồng sợ vợ đó, hay là người chồng quá hiền hậu, thì trở thành nữ tính thôi. Nam tính và nữ tính nó không giới hạn trong cái cấu trúc sinh học của con người, mà nó lệ thuộc rất nhiều vào dòng cảm xúc và nhận thức của chúng ta đang sống thôi. Cho nên hiểu được điều này thì chúng ta sẽ không cần phải có nhu cầu đi cầu tự, cầu con trai, cầu con gái chỗ này chỗ kia. Có một câu chuyện vui phê bình về sự cầu nguyện con ở trong các chùa. Có một bà mẹ có hai đứa con gái, một đứa 25 tuổi, một đứa 14 tuổi. Đứa 25 tuổi đã lấy chồng lâu, sanh ra 4 đứa con gái. Cả vợ lẫn chồng đều khao khát muốn có được một đứa con trai mà cầu hoài không được. Rồi hôm nọ, người mẹ mới đến chùa đứng trước tượng đài của Bồ Tát Quan Thế Âm để cầu, cầu tha thiết lắm. Và vái văn lại lục cúng kiến xong rồi về, mấy tháng sau thấy bà ta khóc bù lu bù la. Những người làng sớm tới thì không thấy ngạc nhiên lắm. Thôi tại sao bà khóc vậy? Tất cả những đứa cháu này cũng rất là thông thái, học thành công lắm, có đứa đã lập nghiệp được, thế sao bà phải khóc? Bà nói rằng là tất cả do tôi hết trơn. Thần linh rất là linh thiêng, tôi đến tôi cầu Bồ Tát Quan Thế Âm, cầu cho con gái của tôi có được đứa con, để tôi bồng ẩm mà đứa con này phải đứa con trai. Mà bữa đó tôi xui, tôi cầu nguyện mà tôi cầu lộn tên, thay vì cầu đứa chị hai tôi cầu đứa út. Cho nên đứa út tôi mới 14 tuổi mà nó có thai, không biết ba nó là ai, mà đứa là đứa con trai. Rõ ràng sự cầu nguyện đó chưa chắc nó được thể hiện ra bằng những cái chủ nghĩa của hiện thực. Chúng ta có thể lý giải một cách méo mó và sai lầm, rằng là do cầu nguyện bà mà cầu nguyện đọc lộn tên cho nên là bà phù hộ lộn người. Nói như vậy thì tuệ giác của các vị Bồ Tát nằm ở đâu? Con người đó, do vì cái cấu trúc của lỗ tai có thể là nghe nhầm, nghe lộn. Các vị Bồ Tát, các vị Phật đều chứng được lục thông, các ngài đều có thiên nhĩ thông, nghe thẩm thấu, vượt ra ngoài giới cách của vật lý, tôi bị hạn định bởi không gian. Thậm chí là các ngài có thể nghe được những cái luồng sóng âm cách đây là 20 thế kỷ, 30 thế kỷ, bởi vì cái luồng sóng âm đó vẫn còn tiếp tục có mặt ở trong cuộc đời này. Theo quy tắc là mọi vật không tự sinh ra, không tự mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác. Và trong tương lai chúng tôi tin chắc rằng sẽ có những cái máy sóng âm đó để nhận được lời nói của Đức Phật Thích Ca lịch sử, để nhận được lời nói của các vị A-la-hán thánh tăng nhiều kiếp lâu xa về trước. Giống như những cái đài radio bắt được cái tần số đó thì những cái luồng âm thanh này đã xuất hiện một cách rõ ràng, chúng ta nghe được. Các ngài sẽ không bị giới cách của luồng sóng âm, các ngài sẽ không bị hạn định bởi nhĩ căn, tức là bởi cái màng nhĩ, mà các ngài nghe bằng tuệ giác, nghe bằng trí tuệ. Chính vì thế mà không bị hạn cuộc vào chỗ nào. Do đó chúng ta đừng gán ghép vào những cái lời cầu nguyện thông thường để cho rằng khi thì Bồ Tát có linh thiêng gia hộ, khi thì các Bồ Tát không gia hộ gì cả. Chỉ cần liên tưởng đến một cái câu nói ở trong kinh A Di Đà đó, chúng ta sẽ không bao giờ cho phép mình nguyện cầu một cách thông thường mà thôi. Đức Phật dạy rằng là bất dĩ thiểu căn công đức nhân duyên phước báo đắc sanh biểu quốc. Ngài nói rất là rõ, muốn sanh về thế giới cực lạc Tây phương, hay cách khác là muốn có được một cuộc sống an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời này mà không có nỗi khổ niềm đau, hay là danh nghĩa, hay là cái tiếng, hay là hình ảnh, hay là ấn tượng của nỗi khổ niềm đau không có mặt đó, thì không phải có phước báo ít mà được, không phải có thiện căn ít mà được, không phải gieo trồng công đức ít mà được, mà phải gieo trồng rất là nhiều mới được. Ngài nói rất là rõ, để có được những nhu cầu và biến nhu cầu đó đó trở thành một hiện thực, thì rõ ràng Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là cái nguồn cung ứng những cái nhu cầu đó, mà Ngài sẽ cung ứng chúng ta lòng từ bi và tuệ giác để chúng ta có thể lắng nghe được tiếng nói của những người thành viên trong gia đình của mình, để chúng ta hiểu được tâm trạng của họ, để chúng ta sống một cách rất là hài hòa, an vui, không có bị va chạm bản ngã với nhau. Và do đó tuệ giác sẽ soi đường cả gia đình chúng ta, làm cho những điều quyền ước đó được thực hiện một cách có phương pháp, thực hiện một cách có trình tự, và nhờ cái phương pháp luận của hành trì đó làm cho những điều mơ ước đó trở thành thế giới của hiện thực. Cái khoảng cách của thế giới mơ ước và thế giới hiện thực nằm ở cái chỗ chúng ta nhận định, đánh giá một cách chính xác và hành trì có phương pháp, chứ phải nằm ở lời nguyện cầu. Hiểu Bồ Tát Quan Thế Âm là một nhân vật với lòng từ bi, đáp ứng tất cả những nhu cầu để xóa nỗi khổ niềm đau của con người về phương diện vật lý đó, là chúng ta đã sai lầm và thần thánh hóa Đức Phật hay là thần thánh hóa các vị Bồ Tát. Điều đó rõ ràng Đức Phật Thích Ca không bao giờ muốn chúng ta quan niệm Ngài và các vị Bồ Tát dưới góc độ này. Nếu đó là sự thật thì quả thực là một điều rất là đáng tiếc. Như là chúng ta đến với Đạo Phật, chúng ta chỉ hưởng được một phần ngoài da thôi. Cho đó được gọi là cái giáo pháp ngoài da, giống như giáo pháp vỏ cây bên ngoài đó. Còn cái lõi cây của nhà Phật, cái tuệ giác, cái sự hành trì bằng cái tiến trình nội lực của con người đó, gần như là chúng ta bỏ đi. Và chúng ta hưởng tối đa là sự trợ cấp lòng từ bi của Đức Phật thôi. Giống như cái chế độ an sinh xã hội của chư Phật trên nền tảng của lòng từ bi, giao hưởng cộng hưởng của nhân quả, chúng ta hưởng được vài phần trăm là hết rồi. Và nó sẽ không bao giờ giúp chúng ta một cách lâu dài đâu. Mà muốn lâu dài chúng ta phải có nghề nghiệp đàng hoàng thôi, phải làm, phải đóng thuế. Sự đóng thuế trong trường hợp này đó, đó là chúng ta tạo công đức, bố thí cúng dường, xây chùa, in kinh, giúp người, làm lành, lánh dữ, dấn thân cộng đồng, sinh hoạt xã hội trên tinh thần vô ngã gì tha, thì cái đó là chúng ta đang đóng thuế công đức. Mà chính cái thuế công đức này sẽ cho phép mình sử dụng chúng bất cứ lúc nào mà không cần phải có những cái thẻ tín dụng. Mỗi một công đức là một cái tín dụng. Công đức tín dụng đó cho phép chúng ta có thể sử dụng cái phước báo của mình ở mọi nơi và mọi chốn một cách rất là thông dong và vô ngại. Tiến trình sống như vậy rõ ràng sẽ làm cho những gì mơ ước và thế giới của hiện thực không bao giờ có khoảng cách. Mà nếu có khoảng cách thì khoảng cách rất là nhỏ, đến độ chúng ta không thấy nó được. Còn bằng không đó, giữa lời mơ ước và hiện thực mãi mãi sẽ xa cách thế giao, giống như là hai rãnh của đường rầy xe lửa. Thấy chạy song song rất là gần, chỉ có một thước mấy thôi, chưa được hai thước. Ấy thế mà chúng sẽ không bao giờ gặp nhau, ngoài trừ chúng ta có sự hành động. Hành động có phương pháp, hành động có đạo đức, hành động có lương tâm, hành động có tuệ giác, thì lúc bấy giờ chủ nghĩa hiện thực mới bắt đầu có mặt trong cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm còn hiện thân với hình ảnh là 1.000 tay và 1.000 con mắt. Đó không phải là hình ảnh của thần linh. Một con người mà có 6 ngón được xem là dị dạng rồi, phải không ạ? Một con người có 3 bàn tay đã xem là khó chịu rồi. Hoặc là có 4 cái chân hay là 2 người bị dính nhau, sử dụng chung một cái đầu, một cái mình mà 4 cái chân, 4 bàn tay đã tạo ra sự khó chịu. Vì cá tính hai người đó hoàn toàn đã làm với nhau. Huống hồ đến 1.000 tay. Ở trong các loài động vật chúng ta thấy là loài cuốn chiếu nó rất nhiều chân. Chúng ta thấy nó làm việc tích cực, nó sẽ bò liên tục. Chúng ta quan sát là hết cái chân này bò tới chân kia bò, nó đẩy cái chân sau đẩy cái chân trước đi tới phía trước ấy, thế mà cái nhịp tiến của chúng nó rất là chậm chạp. Hiểu theo nghĩa đó là chúng ta sẽ không hiểu được triết lý và biểu tượng của đạo Phật Đại Thừa đó. Là phải hiểu cái góc độ của tội giác, đó là bàn tay tượng trưng cho hành động. Nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta nguyện ước thông thường, mà dạy chúng ta là hãy đem hành động vào trong cuộc đời để biến những cái gì mà mình mơ mình ước trở thành hiện thực thôi. Đức Phật nói là dấn thân bằng 2 bàn tay chưa đủ, 10 bàn tay chưa đủ, 100 bàn tay chưa đủ, mà phải là 1.000 bàn tay. Ý muốn nói là chúng ta phải làm rất là đa dạng, phong phú, tích cực. Làm 1 ca chưa đủ phải 2 ca, 3 ca. Làm cá thể chưa đủ mà phải làm liên minh, cùng chí hướng, cùng nguyện lực, cùng đạo đức, cùng dấn thân, cùng hạnh nguyện. Thì lúc bấy giờ con đường Phật sự, con đường dấn thân mới bắt đầu được thiết lập và thành công ở trong cuộc đời này. Để có được một vị Bồ Tát Quan Thế Âm ngàn tay ngàn mắt, chúng ta chỉ cần có 500 người cùng chí hướng thôi. Mà muốn xây một ngôi chùa mà có 500 người cùng chí hướng thì chúng tôi xin đảm bảo trong vòng vài năm thôi ngôi chùa đó sẽ khang trang thịnh vượng lên liền. Dĩ nhiên nếu như chỉ có bàn tay không mà thôi, các hành giả có thể rơi vào cái chủ nghĩa cảm tính. Chúng ta thích thì chúng ta làm hết mình, còn không thích thì chúng ta làm im. Hoặc là những bàn tay này có thể là cạnh tranh với nhau, phân bì, bàn tay làm nhiều, bàn tay làm ít, vai trò này quan trọng, vai trò kia là thứ yếu, làm điều này có lợi, đầu người kia thì có hại. Và lúc đó chúng ta sẽ biến ngàn bàn tay này trở thành con cuốn chiếu. Bò thì rất là nhiều, làm máy động rất là phong phú, ấy thế mà không đi tới đâu á. Các bàn tay đó đó phải được dẫn đạo bởi tuệ giác, đó là con mắt. Con mắt ở đây không phải là cái nhục nhãn đâu, mà là cái nhìn thẩm thấu của tuệ giác bên trong. Chính cái đó mới thiết lập sâu chuỗi của những bàn tay lại với nhau, thiết lập sự đoàn kết của những con người khác mục đích, khác khuynh hướng, các cái cảm xúc, khác sự dấn thân vào trong một cái cộng đồng để vì lợi chung cho nhân loại, vì lợi chung cho một cái tập thể nào đó. Cho nên tuệ giác dẫn đạo thì sự thành công mới bắt đầu có mặt, và đoàn kết đó mới có thể bền bỉ lâu dài. Bằng không đó, mỗi một bàn tay này muốn đi theo một cái khuynh hướng khác nhau, đó đó, còn rắn chiếu này nó sẽ không biết đi về hướng trước hay là đi về hướng sau, đi bên trái hay bên phải. Rồi cuối cùng sự rối rò sẽ có mặt, và bản thân của sự nổi loạn bất hòa này sẽ làm cho cái đoàn thể đó bị chết nát đi, hoặc là có mà không phát huy được hết tất cả những giá trị mà nó vốn có thể cống hiến cho cuộc đời. Lòng từ bi với những chủ nghĩa hành động rất là cụ thể phải được dẫn đạo bởi tuệ giác rất là sáng suốt của con người. Bằng không đó thì cái cảm xúc của chúng ta có thể mang lại đại họa. Hoặc như là một chủ thuyết nào đó đã từng phát biểu đó, nhiệt tình mà thiếu sáng suốt chỉ dẫn tới sự phá hoại thôi. Đạo Phật phát biểu một cách tương tự qua hình ảnh biểu tượng triết lý của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Mỗi một hành động phải được dẫn đạo và tự giác thôi. Như vậy là bản chất của sự hành thông hay là chủ nghĩa hiện thực với những nỗi niềm của hạnh phúc, với những giá trị của an lạc, với những cái biểu đạt của sự thịnh vượng, giàu sang, phú quý đó, phải được thể hiện bằng hành động và bằng tự giác của con người, tức là bi và trí. Hai cái đó chính là hai yếu tố cần và đủ để làm cho những gì chúng ta muốn trở thành những gì chúng ta có. Còn mặt không, nó sẽ vĩnh viễn xa cách chúng ta thôi. Quan niệm Bồ Tát Quan Thế Âm là một cái nguồn cung ứng các nhu cầu, chính là cái nguồn cung ứng của lòng từ bi và tự giác. Quan sát, đảnh lễ, tôn kính, hành trì, hành nguyện Quan Thế Âm là để chúng ta làm thế nào cho cái chất liệu của những con mắt có mặt ở trong cộng đồng của mình với hình thức là chất xám tập thể. Người Việt Nam rất thông minh, ấy thế mà không phát huy được là bởi vì chúng ta có tinh thần 12 sứ quân. Chúng ta có tinh thần phân hóa vùng miền, chúng ta có ý thức hệ cục bộ, chúng ta chia rẽ, chúng ta tách cái tập thể Đạo Phật ra thành từng mảnh vụn khác nhau. Cho nên cái tiềm năng và giá trị lớn của tự giác Việt Nam không phát huy được. Nhìn hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm qua ngàn tay ngàn mắt cho phép chúng ta phải hội tụ lại với nhau, phải đoàn kết lại với nhau. Có thể mỗi bàn tay, nếu quan sát trong những cái hình ảnh đầu tiên của tượng Thi Tự Tư Nhãn, có thể là mỗi bàn tay cầm một cái vật khác nhau, tượng trưng cho cách thức dấn thân hành trì đa dạng phong phú. Đừng bao giờ buộc người khác phải đi cùng con đường của mình, miễn là khuynh hướng mục tiêu giá trị đạt được cuối cùng phải thống nhất với nhà, thì ngàn bàn tay này sẽ làm nên đại sự, ngàn con mắt này sẽ là chất sáng tội giác tập thể. Và cái đó mới có thể cúng hiến cho hạnh phúc của con người ở hiện tại và tương lai một cách lâu dài. Còn bằng không đó, chúng ta có mặt, chúng ta sẽ mang lại khổ đau cho nhau mà thôi. Bên này chụp mũ bên kia đá bên nọ, bên này gieo rất lòng thừa phi, bên kia tạo ra phê bình và chỉ trích. Cuối cùng mà chúng ta thiết lập những hàng rào kẽm gai xung quanh con người chúng ta và những người khác, mà vốn chúng ta và họ là những bàn tay của tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, chúng ta và họ là những con mắt của tự giác Đạo Phật. Ấy thế mà những con mắt này không nhìn chung một chí hướng, những bàn tay này không làm chung một hành động dấn thân, mà trở thành kẻ thù, trở thành những kẻ xa lạ với nhau. Quả thực là một sự tổn thất rất là lớn cho sự phát triển của Đạo Phật ở hiện tại. Quan sát và ứng dụng hành nguyện Bồ Tát Quan Tham phải nên quan sát dưới gốc đều của biểu tượng và triết lý. Thì lúc đó đó chúng ta thấy rằng là nỗi khổ đau và hạnh phúc trong cuộc đời này nếu có đó, không phải do bất cứ một người nào tạo ra, không phải do định mệnh, không phải do Thượng Đế an bài, mà do chính cái nhận thức và hành động của con người tạo lập. Và do đó con người phải trực tiếp tiếp nhận những giá trị tốt và xấu, tiêu cực và tích cực đó. Hiểu được điều này thì bỗng như cái tinh thần trách nhiệm về đạo đức bắt đầu được thiết lập ở trong con người của chúng ta. Đó, từng lời nói, ý nghĩa, việc làm phải thật sự là bản lĩnh của tuệ giác, phải thật sự là được tuệ giác dẫn đạo, để chúng ta không phải sợ cuộc đời, để chúng ta không sợ chính trị, để chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào hết trơn. Dấn thân hành nguyện Bồ Tát Quan Tham là chúng ta không sợ. Một ngàn bàn tay của sự đoàn kết đó chính là một mạng lưới security rất là tốt. Không có một cái cưỡng lực nào, không một kẻ thù nào có thể xâm nhập, có thể khiêu khích, có thể làm phá vỡ được cái giá trị hạnh phúc tự giác mà mình đang có được. Nếu như một ngàn cánh tay thiết lập sự hộ vệ đó được bảo bọc chăm sóc bởi những con mắt tuệ giác nữa, thì rõ ràng không có tôn giáo nào có thể trà trộn vào trong Đạo Phật để làm lúng đoạn nội bộ của chúng ta. Không có một lực lượng chính trị nào có thể phân hóa chúng ta được, mà chúng ta chính là một cái tập thể, một cái đoàn thể, một cái tổng thể của giá trị an vui và hạnh phúc trong cuộc đời này. Hôm nay chúng tôi chia sẻ hai hành nguyện rất là quan trọng của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là hóa độ ứng cơ và nhu cầu cung ứng các giá trị của an vui và hạnh phúc trong cuộc đời thông qua hạnh nguyện dấn thân của chúng ta trên góc độ của lòng từ bi và tuệ giác mà Đạo Phật đã cung ứng cho chúng ta ở trong kinh điển. Hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng Bồ Tát Quan Thế Âm chính là bản thân của chúng ta. Bồ Tát Quan Thế Âm chính là những người mẹ, chính là những người cha, chính là những người con, chính là những người thân, chính là những người rất là xa lạ với chúng ta. Và chúng ta thiết lập tinh thần quan tâm đó ở mọi nơi và mọi chốn thì rõ ràng không có nỗi khổ niềm đau có thể có mặt được. Chứ đừng quan niệm Bồ Tát Quan Thế Âm bằng xương bằng thịt, có mặt ở Biển Đông, có mặt ở những nơi hỏa hoạn, có mặt ở những nơi kia nơi đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ làm lòng từ bi của các ngài bị khô héo đi, bị chết đi bởi cái chủ nghĩa có cầu tác ứng, thì lòng từ bi đó không còn là lòng từ bi tuyệt đối nữa. Tuệ giác quán chiếu về tình thương hữu cầu tác ứng là một tuệ giác rất là hạn hẹp. Chỗ nào có yêu cầu chúng ta mới biết, chứ có gãi thì mới ngứa, còn chúng ta không có ngứa thì không gãi, là không gãi thì không ngứa, thì rõ ràng tuệ giác đó không bao trùm. Tuệ giác và tình thương phải là một cái tuệ giác và tình thương không bờ cõi, không hạn định về thời gian, về không gian. Hiểu Bồ Tát Quan Thâm như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ dấn thân làm lành, lắng giữ rất là nhiều, tạo rất nhiều công đức cho cuộc đời và cho bản thân mình, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ là Bồ Tát giang của hạnh phúc và người khác cũng vậy. Chúng ta có được ít phút trao đổi về đề tài hoặc là những vấn đề liên hệ đến Phật Pháp nói chung, thì quý vị có những thắc mắc xin quý vị đặt những câu hỏi. Một vị Pháp Phụ mới chia sẻ với chúng ta là gia đình của cô có mấy người con trai và gái, và cô đã thể hiện tình thương một cách rất là đồng điều với những người con này, thì rõ ràng đó là một cách thức ứng xử mang chất liệu văn hóa của nhà Phật. Có thể nói Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên của nhân loại đã chủ trương bình đẳng giới tính. Đức Phật, một nhà tuệ giác với một cái bản lĩnh vô ý lớn lắm, giới thiệu người nữ có mặt ở trong giáo hội của ngài. Khi mà nền văn hóa Ấn Độ giáo cho rằng người nữ là nguồn gốc của tội lỗi, người nữ là nguồn gốc của bất tịnh, người nữ là nguồn gốc của tất cả nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cái nguồn gốc của nỗi khổ niềm đau nằm ở tâm bất thiện của con người, chứ không phải nằm ở giới tính nam và nữ mà người đó có. Cho nên nhà Phật đã gieo trồng những hạt giống tuệ giác có mặt ở trên cuộc đời này dưới hình thức hoằng truyền chánh pháp. Kẻ thù của con người không phải là người nữ, và dĩ nhiên cũng không phải là người nam, cũng không phải là những người đồng tính luyến ái, mà là cái tâm vô minh, cái tâm tham, tâm sân và sân si. Những tâm lý bất tịnh đó, những tâm lý bất thiện đó, những tâm lý vị ngã đó là kẻ thù chung của toàn nhân loại. Nếu như chúng ta sánh ví mình như là những chiến sĩ đó, thì rõ ràng cuộc xung kích của chúng ta không phải là cuộc đấu chiến của mặt trận chủ nghĩa giữa A và B, ý thức hệ đối lập với nhau, mà là cái cuộc chiến để chuyển hóa cảm xúc và nhận thức của mình. Trong cái cuộc chiến đó đó, không có kẻ chiến thắng và kẻ thất bại. Sự chiến thắng được hiểu đó là quá trình chuyển hóa thành công, và sự thất bại đó là chúng ta nô lệ cảm xúc, chúng ta đã bị cảm xúc chi phối ảnh hưởng, và cái thức ứng xử bị lệ thuộc phong tục tập quán trọng nam khinh nữ với những người mà vai trò của họ rất quan trọng trong cuộc đời của mình, bởi vì không có người nữ đâu có người nam. Mặc dù quý vị có thể xem những bộ phim như là Khi Người Nam Có Bầu ở Việt Nam hay là phương Tây cũng như bộ phim tương tự như vậy, người ta đặt ra giả thuyết trong tương lai dưới sự phát minh của khoa học, người ta có thể cấy một cái phôi thai vào trong lòng của người nam để cho người nam mang bầu, thì chúng ta vẫn phải biết rằng là cái giá trị của nam và nữ rất là khác biệt với nhau. Do cái cấu trúc sinh học tạo ra cái dùng cảm xúc, cái dùng lý trí, cái thức ứng xử phong tục tập quán của từng người khác nhau. Cho nên á, nỗi khổ niềm đau nó không lệ thuộc vào giới tính, hạnh phúc cũng không thể lệ thuộc vào giới tính, mà nó lệ thuộc vào cái cách thức chúng ta nhìn nhận vấn đề, giải quyết vấn đề, ứng xử ở trong cuộc đời này như thế nào. Do đó nhà Phật không quan trọng về giới tính nam và nữ. Chính vì thế chúng ta cũng không cần phải đi giải phẫu giới tính. Ví dụ như là tại Bangkok và tỉnh Pattaya của Thái Lan đó, là hai nơi nổi tiếng trên thế giới về giải phẫu giới tính. Tức là những cậu trai trở thành những người phụ nữ rất là thướt tha, với cái dáng đi rất là yếu điệu. Mà nếu như không được người ta nói trước đây là người giải phẫu, chúng ta tưởng rằng đây là cái người nữ đẹp thôi. Thì có những người nữ thì giải phẫu giới tính để trở thành người nam, bởi vì họ mặc cảm giới tính của họ. Bây giờ Phật dạy là ở trong bất kỳ một giới tính nào, chúng ta vẫn có thể phát huy được cái tiềm năng đạo đức và tự giác lớn nhất mà mình có. Cái đó nó nằm ở cái cách thức chúng ta bật cái công tắc của tâm, chuyển tâm một cách tích cực, thì mọi hành động cử chỉ, lời nói, việc làm, ứng xử giao tế kéo theo đó phải là những giá trị lệ lạc và ăn vui mà thôi. Ứng xử phi giới tính là một cách ứng xử bình đẳng, và bình đẳng như vậy rõ ràng sẽ mang lại giá trị cho cuộc đời nhiều lắm. Chúng ta biết trên cuộc đời này 2/3 dân số là người nữ. Ở trong Phật giáo đó, số lượng của các sư cô đi xuất gia cũng chiếm 2/3 số lượng người tu ở trong đạo Phật. Ấy thế mà do cái quan niệm sai lầm đó đã làm cho cuộc đời này đánh mất đi rất nhiều cơ hội để sử dụng nguồn chất xám của người nữ có thể cung ứng cho cuộc đời. Trong đạo Phật cũng vậy, chúng ta có rất nhiều chất xám của người nữ, có nhiều bậc cao ni với nhiều đạo đức, tuệ giác, cái thức dấn thân là Phật sự, không thua kém bất cứ một vị cao tăng nào. Ấy thế mà họ không có được cái cơ hội đồng điều giống như là những vị xuất gia tăng. Các Phật tử cũng có thể có quan niệm sai lầm khi cho rằng là cúng dường một vị tăng đó có phước báo hơn là cúng dường một vị ni. Quan niệm đó là quan niệm không đúng đắn. Có thể là do hiểu cái từ nguyên của chữ trai tăng là cúng dường cho những người nam tu sĩ chứ không phải là những người nữ tu sĩ. Thực ra chữ tăng là cái từ phiên âm và viết tắt của Sangha, mà người Trung Hoa thường phiên dịch là tăng già, rồi viết tắt gọn lại ta dùng chữ tăng thôi. Chữ tăng phải là từ chỉ nam tính, mà là chỉ cho một cái tập thể tu tập với đạo đức tuệ giác phù hợp với những gì mà Đức Phật dạy trong kinh. Người nữ cũng là một thành phần của tăng, người nam cũng là một thành phần của tăng. Cúng dường trai tăng là cúng dường cho chư tăng và cả chư ni. Hiểu cúng dường cho tăng là cho người nam đó là chúng ta hiểu sai lầm. Từ cái sai lầm đó đó, chúng ta đã có những phân biệt đối xử với những vị sư cô mà vốn dĩ họ rất cần sự hỗ trợ của chúng ta về phương diện thiện hữu tri thức, là ngoại hộ tri thức, để họ có thể an tâm tu học làm các Phật sự dấn thân ở trong cuộc đời này. Quan niệm sai lầm này đã làm cho đạo Phật không phát triển, và phát triển một cách rất là thiên vị về nam, còn phía bên nữ gần như là bị lép vế. Và đó là sự tổn thất chung cho đạo Phật. Chúng tôi tin chắc như vậy. Đức Phật Thích Ca với tuệ giác của Ngài, Ngài đã tạo cơ hội đồng điều cho hai giới nam và nữ phát triển như nhau. Nếu như bên Tăng Đạt từng có 10 vị đại đệ tử thì bên Ni cũng có 10 vị đại đệ tử. Nếu như bên cư sĩ nam có 10 đại đệ tử thì bên cư sĩ nữ đó cũng đã từng có 10 đại đệ tử. Như là Thế Tôn đã có 40 đại đệ tử. Vậy thì các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, tỳ kheo ni, giống như cái mà Đức Phật nói trong kinh đó, là bốn cái chân của một cái ghế, hay là bốn trụ cột chính của một ngôi nhà. Và một ngôi nhà, một cái ghế nào có được bốn trụ cột, bốn cái chân như vậy sẽ tồn tại vững chãi với năm tháng của thời gian có mặt. Còn nếu như có ba chân thôi, có người nam, người nữ, có các vị xuất gia tăng mà không có vị xuất gia ni đó, thì rõ ràng ngôi nhà đó sẽ bị khập khiễng, có thể sập ngã bất cứ lúc nào. Bởi vì có những nỗi khổ niềm đau, người Phật tử có thể tâm sự với một vị sư cô dễ dàng hơn là nói với một ông thầy. Với cách thức giới tính nữ này, vị sư cô đó có thể giảng đạo thuyết pháp rất là phù hợp với căn tính của họ. Phải có những người nữ cùng làm đạo thì đạo Phật mới có thể phát triển một cách rốt ráo được. Nhưng mà cái hạn chế trong lịch sử của Việt Nam làm cho ni không phát triển được là một điều rất là đáng tiếc. Hầu như là giới nữ chỉ có phát triển về tình thương, chẳng hạn như là dấn thân vào trong các bệnh viện, rồi các dưỡng lão viện, các cô nhi viện, hoặc là nhường cơm xẻ áo thông thường là hết. Hoặc là tích cực hơn nữa thì có những cái hoạt động giáo dục cho các trẻ em mới bắt đầu tập tỉnh vào trong cuộc đời, với hình thức là các trường mẫu giáo là hết. Còn giảng kinh thuyết pháp, dấn thân vào các học đường vân vân hầu như là không có. Hồi năm ngoái khi chúng tôi tham dự hội thảo tại Phật Quang Sơn, Đài Loan, đó có một vị tỳ kheo ni rất là khiêm tốn đứng lên với hai hàng nước mắt đọng lại trên đôi má của bà. Bà thưa với các vị cao tăng hòa thượng rằng là: bạch Chư Tôn Đức, con trước khi xuất gia là một giáo sư đại học, con đã từng dạy cho rất nhiều thầy ở các học đường khác nhau. Con rất là cảm kích cái triết lý bình đẳng nam nữ của nhà Phật, cho nên con mới phát nguyện đi tu không lập gia đình trong cái tuổi thanh xuân với rất nhiều cái sự thành công và nhiều người đeo đuổi lắm. Ấy thế mà vào trong chùa con mơ ước rằng con sẽ được tiếp tục dạy cho quý thầy mới xuất gia, nhưng mà con đã không có được cơ hội đó, con bị cấm. Cái vai trò là nữ giáo sư đại học trong các trường Phật giáo đã bị ngưng chỉ lại. Như vậy lý do nào có những cái tình trạng trái ngang đó? Thì rõ ràng cái truyền thống của Phật giáo Nam Tông cho rằng người nữ đó có mặt trong giáo hội là một trong những cách thức làm cho cái thời chánh pháp giảm đi mấy trăm năm. Với một con số là 500 năm, đây là một con số biểu tượng cho số nhiều, tức là giảm đi rất là nhiều. Nếu chúng ta hiểu chánh pháp, tượng pháp, mặt pháp theo cái tình tự thời gian từ lúc Đức Phật ra đề, chuyển pháp luân, nhập niết bàn, có mặt cho đến ngày hôm nay đó, thì chúng ta đã hiểu sai đạo Phật, hay là cái khác là chúng ta hiểu đạo Phật dưới chủ nghĩa của hình thức dựa trên nền tảng của thời gian. Trong bất kỳ một con người nào cũng có thể có những quan niệm về chánh pháp và tượng pháp và mặt pháp trong người đó. Nếu người nào buôn thần bán thánh, nếu như người nào đến ngôi chùa để cầu danh, nếu như người nào đến ngôi chùa để tạo cái vị thế của bản ngã mình mà thôi đó, thì người đó đó là thiết lập cái thời kỳ mạt pháp ở trong tâm thức của mình, chứ không phải là mạt pháp là sự có mặt của người nữ hay là không có mặt của người nữ đâu. Chánh pháp nó có mặt khi mà chúng ta hiểu được hành trì, chứ không phải là biến Phật pháp trở thành cái nguồn kiến thức để lý luận, để hí luận, để hơn thua trong cuộc đời. Ai sống với đạo Phật, tiếp cận đạo Phật thông qua những con đường đó đó, là đã biến chánh pháp trở thành tượng pháp, là từ tượng pháp trở thành mạt pháp. Như vậy là giá trị của chánh tượng và mạt nó nằm ở cách thức chúng ta dụng tâm, cách thức chúng ta hành trì, cách thức chúng ta chuyển hóa nhân tâm và dấn thân vào cộng đồng và xã hội. Nó không lệ thuộc vào cái giới tính của tỳ kheo ni hay là tỳ kheo tăng. Đây là chuyện mà chúng ta phải chấp nhận thôi. Quan niệm sai lầm đó đã làm cho Phật giáo Nam Tông truyền thống đã loại trừ hình ảnh của tỳ kheo này ra khỏi giáo hội. Bây giờ đó, họ chỉ còn có những Meitri, tức là nữ tu đó. Và như vậy là họ đã làm sai với lời Phật dạy. Chúng tôi dám khẳng định đó là sai hoàn toàn 100% lời Phật dạy. Cũng rất là may trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa vẫn còn duy trì lại hình ảnh của tỳ kheo ni. Phật giáo Đại Thừa dưới sự dấn thân tiên phong của Hòa Thượng Tinh Văn người Đài Loan đã mở các đại giới đàn cho tỳ kheo ni, cho những người Tây Tạng, cũng vốn là một truyền thống Đại Thừa nhưng mà không chấp nhận tỳ kheo ni có điều kiện để được thọ giới. Cơ hội đó đã được thiết lập cho những người xuất gia trong truyền thống của Nam Tông. Từ năm 94 đến giờ chúng ta đã thấy là có 5-7 giới đàn tỳ kheo ni đã được thiết lập cho những người từ những truyền thống Nam Tông khác nhau. Và dĩ nhiên là gặp rất nhiều sự phản ứng tiêu cực là thủ cụ của những người đã đi sai tinh thần của Đức Phật. Ở trong truyền thống mà Đức Phật đưa vai trò nam nữ bình đẳng như là giá trị đạo đức rất là lớn ở trong đạo Phật. Cho nên chúng ta thấy là giữa Phật và các vị chuyên thừa Phật giáo có thể có một khoảng cách rất là lớn. Cho nên nếu như phải có sự lựa chọn, chúng ta nên lựa chọn Đức Phật chứ không nên lựa chọn giáo hội, bởi vì giáo hội có thể sai lầm. Các giáo hội có thể có những khuynh hướng phù hợp với thời đại, nhưng mà cũng có thể có những khuynh hướng sai với thời đại. Có những giáo hội có thể đi đúng chánh pháp, nhưng mà có những giáo hội có thể đi và biến đạo Phật trở thành một cái nguồn lực của chính trị. Do đó chúng ta tôn thờ đạo là chúng ta tôn thờ chánh pháp thôi, chúng ta đừng tôn thờ một cái chủ nghĩa ý thức ở giáo hội. Nếu giáo hội đã đi đúng, chúng ta đi theo, còn không đúng, chúng ta được quyền từ bỏ giáo hội đó. Đừng bao giờ phản bội lại với niềm tin chánh pháp, vì phản đối với chánh pháp là chúng ta tự cắt đứt nguồn an lạc hạnh phúc của mình ra khỏi con người và sự sống của mình. Chỉ vì là chúng ta là một nạn nhân và thiệt thòi thôi. Cứ tôn thờ chánh pháp, tôn thờ đạo đức và tự giác của Đức Phật. Sự có mặt của ni giới ở trong đạo Phật là một cái đánh dấu trong cái tiến trình phát triển về tuệ giác của nhân loại từ xưa đến giờ, chứ không phải riêng ở trong đạo Phật mà thôi. Bây giờ chúng ta loại trừ ni giới ra khỏi giáo đoàn đó là chúng ta đã làm cho vai trò và ảnh hưởng của Đức Phật bị kém đi rất là nhiều. Trong khi đó, chủ nghĩa thế tục secularism của phương Tây từ thế kỷ thứ 17 trở về đây đã làm cho vai trò của người nữ rất ảnh hưởng ở trong cộng đồng. Và thậm chí những nước cực đoan truyền thống như là Hồi giáo đó, vẫn có những nữ thủ tướng, vẫn có những người nữ tổng thống. Ấy thế mà ở trong Phật giáo đó, vai trò người nữ được xem như là con Giê-rô. Đây là chúng ta làm sai tinh thần của Đức Phật, không đúng tinh thần của đạo Phật đã đặt ra. Là những người Phật tử, nếu chúng ta có con cái, dù chúng ta bị ảnh hưởng cái nền văn hóa của Ấn Độ giáo, chúng ta cũng đừng bao giờ đặt nặng vai trò của người con trai và khinh thường vai trò của người con gái của mình. Bởi vì làm như vậy là chúng ta đang gieo trồng những hạt giống của nỗi khổ niềm đau cho những đứa con ruột thịt của mình. Cái ức chế về phân biệt đối xử đó sẽ làm cho não trạng của những đứa con gái này phát triển một cách không đồng điệu, không trưởng thành được. Do đó nó có thể ảnh hưởng đến nỗi khổ niềm đau chung cho cả gia đình chúng. Tất cả những cái đó đó nó là cái chủ nghĩa cực đoan về giới tính. Ở bên truyền thống của Nam Tông đó, họ quan niệm rằng người nữ là nguồn gốc của bất tịnh. Cho nên khi mà những người Phật tử hay là những vị ma chi đó mà chụp hình với lại quý thầy, phải đứng cách với thầy khoảng 1 mét rồi đứng gần. Đức Phật đâu bao giờ dạy như vậy đâu. Đức Phật chỉ nói là trong một mái nhà chúng ta không thể ở chung một mình với một người nữ, dù người nữ đó là ai, ngoài trừ quan hệ huyết thống, mẹ, dì, chị em ruột. Đức Phật muốn ngăn chặn những cái tâm lý bất thiện có thể khởi lên bất cứ lúc nào khi mà con người phàm phu này chưa được chuyển hóa nhân cách một cách tuyệt đối. Tất cả những cái đó có thể xảy ra. Chứ Đức Phật không nói là phải đứng cách bao nhiêu mét, không có. Nhà Phật quan niệm sự thanh tịnh không nằm ở cái không gian vật lý, mà nó nằm ở cái không gian tâm của con người. Không gian tâm á, nếu nó nhỏ thì nó giống như một hạt cát, mà lớn là cả 10 phương thế giới, không cục toàn. Lớn hay nhỏ nằm ở cái dị dụng tâm của chúng ta thôi. Cái những quan niệm nói ra có thể dẫn đến những cái mâu thuẫn, nói ra có thể người ta hiểu sai mình. Nhưng mà phải tin chắc rằng là lời Phật dạy không bao giờ sai. Bình đẳng nam nữ, người nam làm được chuyện gì thì người nữ cũng có thể làm được chuyện đó. Nhưng mà với một điều là chúng ta đừng có cực đoan. Đó là chúng ta hiểu lầm cái chữ bình đẳng trở thành đồng đẳng, để làm cho cái tính cách nữ với những cái giá trị đặc biệt đó trở thành mất đi. Bằng cách là chúng ta biến mình trở thành một nữ lực sĩ, một nữ đô giặc, là một nữ đánh bóc, hay là một nữ cầu thủ. Nó mất đi hết những cái giá trị nữ tính mà người nam không có được. Giá trị của người nữ là thước tha, dịu dàng, nhỏ nhẹ, lắng nghe, vân vân.
Chúng tôi xin lập lại câu hỏi. Truyền thống Phật giáo Nam Tông đã không thừa nhận vai trò của tỳ kheo ni bởi những lý do mà bản thân chúng con là một người nữ cảm thấy rằng người nữ có rất nhiều tính công cao ngạo mạn và các thói hư tật xấu. Việc đưa người nữ vào trong giáo đoàn sẽ làm giảm giá trị của chánh pháp. Đó phải chăng là một policy, tức chính sách để duy trì Phật pháp được cường thịnh hay không?
Thì vị nữ đây có nghĩ vậy không? Chúng tôi không suy nghĩ như vậy.
Người ta thường nói là người nữ có những cái tính cách xấu, kiêu mạn. Nếu mà nói kiêu mạn, người nào cũng có. Ai có thể kiêu mạn hơn Hitler? Ai có thể kiêu mạn hơn Tần Thủy Hoàng? Ai có thể kiêu mạn hơn những cái tay mà chọc trời phá nước? Người nam cũng có, người nữ cũng có. Ai chưa có chuyển hóa tâm thì lòng kiêu mạn bắt đầu có mặt. Còn cái những điều mà cô vừa trình bày đó, nó là một vấn đề gây tranh luận truyền thống lớn lắm. Mà trình bày ở đây thì nó không có đủ thời giờ để mà nói phân tích hết được. Chúng tôi chỉ nêu ra một cái gợi ý để quý vị suy nghĩ thôi. Ở trong kinh điển nhà Phật đó, nó gồm có ba kho tàng. Một cái gọi là kinh, tức là lời Phật dạy. Một cái gọi là luật, tức là những khuôn phép đạo đức để hỗ trợ đời sống tu tập dẫn đến tiến trình tự giác. Và cái thứ ba là luận, tức là những hỗ trợ phân tích về kinh để giúp hệ thống hóa, làm cho người tiếp cận có thể hiểu rõ, hiểu sâu dưới góc độ của cái nền dân học phân tích. Khi chúng ta đọc vào các bản văn về luật tạng đó, ngay cả luật tạng của Bali hay là luật tạng của các truyền phái đại thừa về sau, chúng ta phải thừa nhận rằng bát kinh pháp đó không được đưa vào trong luật tạng, không có. Nếu nó thật sự do Đức Phật chế định, như là người ta đã truyền thừa, Đức A Nan phải ba lần thưa thỉnh thì Đức Phật Thích Ca mới cho phép đó, thì có lẽ Đức Phật đã đưa nó vào trong hệ thống luật tạng rồi. Nên này không có. Khi thọ giới Tỳ Kheo Ni, khi thọ giới Thức Somana Ni, khi thọ giới Sayini đó, không hề có những cái này. Mà cái này là cái phần thêm vào thôi, thêm vào thôi. Từ cái vị trí của đó ở trong luật tạng đó, cho phép chúng tôi đặt ra một vấn đề, đó là cái này đó được đưa vào trong về sau này, trong quá trình biên tập kinh điển, mà giá trị của sự biên tập kinh điển đó vẫn có thể được đặt lại dưới nhiều góc độ khác nhau. Đó là sau mấy trăm năm Đức Phật trong Đức Bạn, có những điều Ngài không hề nói, người ta vẫn được quyền thêm vào, ai cấm đoán được. Do đó đó, cái cách thức đưa vào như vậy để loại trừ ni đoàn ra khỏi truyền thống tâm linh mà Đức Phật đã thiết lập với giá trị của bình đẳng nam nữ cách đây mấy mươi thế kỷ, đó là một cái cách thức làm tổn thất giá trị bình đẳng của đạo Phật lớn lắm. Nếu như nó là những cái khuôn phép đặc biệt thì rõ ràng Đức Phật đã đưa vào trong luật rồi, nè không có. Nếu chúng ta phân tích vào 8 điều kiện mà cô vừa nói, giống như là một cái policy, một chính sách để thiết lập cái sự hòa hợp ở trong nội bộ của tăng và ni, chúng ta thấy là chỉ có một điều duy nhất thôi hộ vệ cho người nữ, đó là các ni xá không được thiết lập quá xa các tăng xá. Bởi vì trong thời của Đức Phật, nạn giặc giả, nạn giặc ở trong rừng rất là nhiều, và người nữ trở thành đối tượng của sự cưỡng đoạt, người nữ trở thành đối tượng của tất cả những sự rắc rối trong cuộc đời. Người nam có thể làm những chuyện này chuyện nọ đối với người nữ, chứ người nữ đâu có đi chặn đường hãm hiếp người nam đâu, không có. Chính vì thế cái điều lệ đó là một trong những cái phương pháp bảo hộ về phương diện người nữ so với cái thể chất yếu kém hơn người nam. Điều còn lại đó hoàn toàn không có lễ gì cả. Ví dụ như là một vị Tỳ Kheo Ni 100 tuổi hạ phải đánh lễ một vị Tỳ Kheo Tăng, đó là những chuyện rất vô lý. Nó đi ngược lại cái truyền thống của Đức Phật, về Đức Phật nói rằng là giá trị của con người nằm ở tuệ giác, nằm ở lòng từ bi, nằm ở đạo đức. Và bây giờ phải lễ lộc một vị thầy 1 tuổi hạ mà vị đó không biết có đạo đức hay không, làm sao phù hợp với đạo lý của nhà Phật được. Sẵn đây chúng tôi cũng xin góp ý luôn là khi quý Phật tử lớn tuổi gặp mấy thầy trẻ, đừng bao giờ xưng bằng con. Thầy chúng tôi không nên xưng bằng con, cứ xưng bằng tôi thôi. Thì đó là cái ngôn ngữ biểu đạt. Mà khi xưng bằng con nhiều quá đó, có thể làm cho quý thầy trẻ mới xuất gia vài năm là có thể phát khởi cái tâm cống cao ngã mạn, cái lòng tôn kính tăng bảo không nằm ở những cái đại từ nhân xưng này. Rõ ràng trong tiếng Bali cũng đâu hề có cái từ con như là cái từ Việt Nam đâu. Ngôn ngữ Việt Nam là một ngữ nhạy cảm lắm, mà ngôn ngữ này nó phân biệt đối xử ghê gớm lắm. Chúng ta thương người nào, chúng ta tôn kính người đó bằng những đại từ rất là lịch sự. Chúng ta không thích người nào thì chúng ta dùng những cái từ là bọn nó, chúng nó, mày tao. Cái biểu đạt về cảm xúc rất là rõ ràng ở trong ngôn ngữ diễn tả của chúng ta. Cho nên nó làm cho cách thức ứng xử xa lìa với bản chất mà Đạo Phật đã dạy, như là quan hệ của tình người cần được phải thiết lập. Do đó là chúng ta cứ xưng tôi bằng thường thôi. Bởi vì trong kinh Đức Phật vẫn dùng cái đại từ Aham, tức là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là tôi. Sau này đó, để tránh cái bản ngã, cho ta hiểu về cái góc độ là vô ngã đó, thì Ngài dùng Tathagata, tức là Như Lai, như khứ Như Lai vậy thôi, để chuyển qua cái bản ngã, chứ không dùng những cái đại từ nhân xưng nữa. Như trẻ ngang hàng với thầy, bằng tuổi với thầy thì mình xưng bằng con, để nó có cái quan hệ cung kính. Còn lớn tuổi như là cha mẹ của quý thầy thì không cần phải xưng con, vì cái đó đó chính với thầy nghe cũng khó chịu lắm. Chẳng lẽ cứ mỗi lần ai xưng với mình phải điều chỉnh thì nó cũng kỳ, mặc nhiên làm lơ vậy thôi. Rõ ràng mà xưng như vậy mà mình cảm thấy hài lòng thỏa mãn thì cái phước lực của mình giảm đi nhiều lắm. Còn gặp các sư bà mà các sư bà có lòng khiêm tốn, tuân thủ bát kinh pháp một cách tuyệt đối đó, thì gặp mấy thầy trẻ vẫn xưng bằng con. thì rõ ràng nó không phù hợp đạo lý chút nào. Chúng tôi nói một ví dụ đi, có nhiều vị tăng đi chùa, rồi sau này thích đạo lý của nhà Phật cho nên xuất gia. Thì trước khi mà xuất gia là còn là cư sĩ, thì mình xưng với lại sư bà, ni sư đó, rồi sư cô đó là bằng con. Thì sư cô cho con này có nọ, xuất gia 3 năm sau thọ giới tỳ kheo lên, cái là bắt sư bà kia phải xưng lại mình bằng con, đạo lý nào kỳ cục vậy? Nếu như tăng có thể xưng với cha mẹ mình là ba mẹ và con, thì tại sao mình không được quyền xưng cái đó với những vị cao ni khác để bày tỏ lòng tôn kính của mình? Ngôn ngữ Việt Nam là ngôn ngữ nhạy cảm mà các ngôn ngữ khác trên thế giới không có. Do đó chúng ta dựa vào cái tinh thần của nhà Phật để thấy rằng là tại sao Đức Phật quy định thế này thế kia, rồi chúng ta ứng dụng một cách thích hợp, chứ không phải là chạy theo cái hình thức mà bỏ đi cái nội dung, là chúng ta làm cho cái chủ nghĩa bản ngã của những người được ca tụng đó được lớn lên, thì lúc đó nó cũng không tốt đẹp chút nào. Nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta một cái chủ nghĩa cuồng tín, là thần tượng cá nhân, hễ là tăng là phải đảnh lễ cung kính. Đó là cái chủ nghĩa thần tượng. Nhà Phật dạy đó là tôn kính chánh pháp, tôn kính đạo đức, tôn kính tuệ giác làm thầy của mình. Chứ Ngài chưa bao giờ kêu mình tôn kính một ông thầy, không có. Mà chúng ta tôn kính tăng bảo. Hễ ai là những người xuất gia chân chánh là chúng ta tôn thờ giống như là thầy tinh thần của mình. Cái quan niệm đó sẽ thiết lập tình cảm thân thuộc với những người Phật tử với nhau. Lúc đó chúng ta không còn nói là vị cao tăng này là thầy của tôi, vị hòa thượng là thầy của tôi, còn những người kia không phải là thầy của tôi. Hiểu như vậy là chúng ta chưa biết được ý nghĩa của quy tam bảo. Khi quy rồi thì vị thầy đó trở thành là vị thầy khai tâm thôi, để chúng ta trở thành đệ tử của tăng bảo nói chung, chứ không phải là đệ tử cho một người A, một người B, người C nào đó. Còn nếu như ta phân biệt đó, thì chúng ta có thể hiểu giống như là truyền thống ở Trung Hoa và Việt Nam đó, thầy bổn sư với những cái thầy không phải là bổn sư, còn nghĩ rằng chỉ có vị đó là thầy của mình, còn những người khác phải là thầy mình, là chúng ta hiểu sai đạo Phật. Có những vấn đề thuộc về bản chất của giới tính và nó dẫn đến sự tranh luận mình sự lớn lắm. Nó trải qua mấy ngàn năm chưa có chỗ dừng. Mà theo chúng tôi đó, nếu chúng ta tạo cái sự ngang bằng về nam nữ trong sự tu tập hành trì, dấn thân và làm Phật sự, thì giá trị lợi lạc của Phật pháp sẽ được mở rộng hơn. Còn hơn là chúng ta nghĩ rằng là nam thì được cái ưu thế như thế này, còn nữ thì không có ưu thế gì hết, là chúng ta sẽ phát triển một cái đạo Phật một vai thôi, tức một vai phải, còn vai trái chúng ta bị lép đi, bị sệ xuống. Mà một người mà nếu hai cái vai không cân đối thì người đó không phải là người có được cái phước tướng được. Đạo Phật cũng vậy, giống như một cái cơ thể của con người phải phát triển một cách đồng đều ở hai vai trái và phải, về trái để cho người nữ làm, về phải để cho người nam làm. Còn những vấn đề thuộc về tình cảm, thuộc về cảm xúc, thuộc về nhẹ nhàng thì người nữ với tư cách là một vị tỳ kheo ni có thể dấn thân làm thành công hơn là những người nam và ngược lại. Do đó đó, chúng tôi vẫn rất là hồ nghi nội dung của bát kinh pháp không do Đức Phật nói, do một số vị truyền thống Nam Tông đã đặt ra trong quá trình biên tập kinh điển để làm hiểu sai, biến dạng đi lời dạy của Đức Phật về bình đẳng. Bởi vì nếu như Đức Phật nói là Đức Phật đã đặt vào trong luật tạng là đằng này không có. Khi thọ giới Sa-di-ni, khi thọ giới Thức Sâu Ma-na-ni và tỳ kheo đấy đâu hề có đọc bát kinh pháp đó, mà bát kinh pháp chỉ là phần phụ thuộc thôi. Nếu Phật dạy là phải có. Chúng ta thấy là nó tới nó lui, sự bình đẳng nam nữ mới thật sự là cửa ngõ đạo Phật. Còn cho rằng nó là một cái policy đó thì nó có vẻ như rất là hợp lệ về phương diện lý luận, nhưng mà nó sẽ trật và sai về đại đa số. Bởi vì chúng ta vẫn biết, ví dụ như là có một học giả tên là I.B. Honor, là một nữ giáo sư người Anh. Sau khi nghiên cứu về kinh điển Đại Thừa và kinh điển Pali đó, bà đã trở thành một cái người độc thân dịch kinh điển và dịch rất là xuất sắc cái bản Trung Bộ Kinh ra tiếng Anh. Rồi cuối cuộc đời bà đã trở thành một vị tỳ kheo ni xuất gia tu tập. Bà đã viết một cái cuốn sách là Women in Buddhism. Trong đó bà viết rất là nhiều chương, người nữ với tư cách là người mẹ, nữ với tư cách là một người vợ, với tư cách là một người chị, một người em, một vị tỳ kheo ni. Và trong tư cách là một người tỳ kheo ni thì bà phân tích là tại sao lại có bát kinh pháp, nghe rất là hữu lý nhưng mà không thích hợp. Bà nói là bởi vì những vị xuất gia đầu tiên về ni giới đó là dì mẫu của Đức Phật, là vợ của Đức Phật, là hoàng thân quốc thích, mà nếu như không có thiết lập những cái policy để cho những người này không phân biệt đối xử với những vị xuất gia tăng xuất thân từ những truyền thống giai cấp thấp, thì lúc đó cái nội dung và cái sinh hoạt cộng đồng của tăng sẽ bị lũng đoạn. Nói như vậy nghe hợp lý lắm, nhưng tuệ giác Đức Phật đâu có giới hạn như vậy được. Tôi nghĩ là chỉ có một phần tử của những hoàng thân quốc thích xuất gia mà Đức Phật phải áp dụng cả cái luật lệ đó cho những người không thuộc hoàng thân quốc thích, thì liệu Ngài có phải là bình đẳng không? Không có. Cái luật lệ nào đó được chế ra đó, nó phải đáp ứng cho tất cả mọi người, dù là hoàng thân quốc thích, dù là bà con với Đức Phật hay là không bà con Đức Phật, dù là giai cấp cao hay là giai cấp thấp, phải là ngang bằng với nhau. Cho nên dựa vào cái tiến trình đó, chúng tôi tin rằng cái tuệ giác của Đức Phật không thể nào bị vấp víu vào những cái sai lầm căn bản như vậy được. Chúng tôi rất hồ nghi và không cho rằng Bát Kinh Pháp là do của Đức Phật nói. Chính vì thế mà chúng ta phải tạo một cái điều kiện đồng điều cho Ni Bộ phát triển. Dĩ nhiên là Ni Bộ sẽ phát triển theo một cách thế riêng để cho Đạo Phật có thể cân bằng, đáp ứng cho nhiều căn cơ và đối tượng khác nhau. Đừng bao giờ chúng ta mặc cảm rằng là người nữ có tánh công cao cả mạng, người nữ khi làm lớn là khó chịu, người nam cũng vậy. Có nhiều người nam mà có thái độ là thượng đội hạ đạp thiếu gì. Trong lịch sử chúng ta thấy biết bao nhiêu người nam như vậy, chứ không phải là có người nữ mà thôi. Những cái tính xấu thuộc về cái thuộc tính của người phàm, chứ không phải là người nam hay người nữ. Mà hễ là người phàm thì chúng ta có thể còn là lòng tham, còn lòng sân, còn lòng kiêu ngạo, còn tánh cống cao, còn này nọ. Trong tâm lý học Phật giáo, khi Đức Phật nói về các cái loại hình của ngã mạn, Đức Phật đâu nói là đây là tính cách của người nữ, không có. Đức Phật nói đây là tính cách của phàm phu. Khi mà lòng sân chưa được chuyển hóa thì sự cống cao ngã mạn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Khi mà tâm trí hôn mê chưa được tháo gỡ thì sự cống cao ngã mạn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đó là triết lý, đó là sự thật Đức Phật để lại trong kinh nhiều lắm. Đừng bao giờ mặc cả với thân phận người nữ của mình. Chúng ta vẫn có thể trở thành người nam mà làm Phật sự. Chúng ta vẫn có thể là người nữ làm Phật sự. Ở những vai trò riêng chúng ta làm những cách thức Phật sự riêng. Chúng ta vẫn có thể tạo ra một ngôi nhà Phật giáo đẹp, tươi mát, đáp ứng cho nhiều căn cơ và trình độ khác nhau. Có được như vậy thì rõ ràng Đạo Phật có thể là nhu cầu tâm linh rất là lớn cho cộng đồng. Còn mà không khéo đó, chúng ta còn có thể thua luôn cả những đạo Tin Lành đã chấp nhận nữ mục sư. Trong truyền thống của họ không hề có những cái đó, mà bây giờ họ còn bắt chước Đạo Phật. Còn tại Ấn Độ, trong thời của Đức Phật đó, Đức Phật là người đầu tiên thiết lập Ni Đoàn. Rồi sau đó Kỳ Na Giáo đã bắt chước, vay mượn cái truyền thống mới của Đức Phật, thiết lập Ni Đoàn ở trong Kỳ Na Giáo. Đó là một truyền thống cách ăn rất là hay, mà chúng ta lại không hãnh diện tự hào về truyền thống đó, là bởi vì cái đó nó đáp ứng cho rất nhiều trình độ, rất nhiều cái nhu cầu cho con người và cuộc đời. Có những vấn đề đó Đức Phật đã nói trong kinh Tăng Chi: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được thay mình truyền tụng. Đừng nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với cách lý luận riêng tư của mình. Nó còn 7 điều nữa. Nói như vậy là Đức Phật đã ý thức rất là rõ về sau này có những chuyện mà Ngài không dạy đó, người ta đã thêm thắt vào. Có những điều Ngài dạy cao siêu quyền diệu, người ta lại bỏ đi. Do cái phong tục tập quán nào đó, người ta đã cắt sáng đi, làm biến dạng lời dạy của Đức Phật. Mà chúng tôi cho rằng đề trọng nam khinh nữ hay là Bát Kinh Pháp là một trong những cách thêm vào làm ảnh hưởng sai lầm về tinh thần của Đức Phật lớn lắm. Giá trị của Đạo Phật nằm ở chỗ đưa ra một cái học thuyết về nhân quả dựa vào nền tảng của Tứ Diệu Đế, rồi học thuyết duyên khởi, tinh thần vô ngã vị tha, rồi tinh thần vô thường vận động với mọi sự vật về hiện tượng. Đó là những cái nguyên tắc về nhận thức luận để làm cho Đạo Phật khác với các tôn giáo hữu thần và nhất thần. Về các phương diện tâm lý học và đạo đức học thì Đức Phật chủ trương về bình đẳng, Đức Phật chủ trương về con đường chuyển hóa cảm xúc. Đức Phật thấy được nỗi khổ niềm đau nằm ở cái nhận định sai lầm của con người thông qua hành động cụ thể, chứ không nằm ở giới tính của người đó. Cho nên Đức Phật đã trở thành một nhà cách mạng về tâm lý học, cách mạng về xã hội học, cách mạng về đạo đức học, cách mạng về truyền thống tâm linh rất là lớn. Sau này người ta đã làm cho cái truyền thống đó bị mờ nhạt đi bởi những cái sự thiêm thất. Đó là điều rất là đáng tiếc. Mặc dù cho đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn chưa đủ dữ liệu để chứng minh rằng cái này là cái phần quỷ đạo được đưa về sau, nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng với niềm tin dựa vào những giá trị tuệ giác mà Đức Phật để trong kinh đó, sự trọng nam và khinh nữ, dù là nữ đó là tỳ kheo ni hay là nữ đó là một người tín nữ, vẫn không phải là tinh thần mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật là người xóa bỏ cái đó, cho nên chúng ta cần phải có một vai trò khôi phục lại những gì mà Đức Phật đã dạy, cái giá trị đóng góp rất là lớn cho cuộc đời, cho xã hội này. Mà có được như vậy thì người nữ 2/3 dân số ở trên hành tinh Ta Bà không phải là đối tượng khổ đau, không phải là đối tượng của sự phân biệt đối xử, không phải là những đối tượng để bị bạo hành, để bị người nam cưỡng chế thế này thế kia, vân vân. Chúng tôi rất là mong được sự hưởng ứng của đại đa số để làm cho ánh sáng bình đẳng của Đạo Phật thắp sáng khắp mọi nơi và mọi chỗ.